วะทังสรณังกายกามิดุติยามิธัมมังสรณังกายกามิดุติยามิสังฆังสรณังกายกามิดุติยามิบุพพังสรณังกายกามิดุติยามิธัมมังสรณังกายกามิดุติยามิสังฆังสรณังกายกามิสัมเพียงยังเดียวเธออามิจิแสนกว่างาแต่เธอพีพามาดาวเชียงเวงไก่โมอามิโคดังวาสาแต่เธอพีทั้งอาบันวันดีฉันพามาโพเทิงเพิ่งเดียงหลังเธอ
สัมมาปริสิเจตังมังกลมวตมังปะหุส Con Lê Ngọc Nguyệt thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 27 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, thí dụ về trí tuệ sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay là ngày Bồ Tát. Những ai muốn tọa bát quan trai giới thì xin chuẩn bị. Dạ bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trì quỹ giới chúng con. Mình kính mời Sách Huệ Ngọc xin giới. Một bạch thầy giả.
À, chú kính cảm ơn sư Lan Dòng Nguyệt. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Huệ Ngọc thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày Chủ nhật 27 tháng 3 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng 2 năm Tân Mão. Ngài Phật tử thọ bát quan trai giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin hãy lắng lòng thanh tịnh để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Và con xin thay mặt cho quý Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkhasammayang phante tisaratne nasa atthang yasamman nagatang uposathang yacchama. Dutiyam bhimayang phante Kisarane nasa atang jasamanajatang uposatang yajama tatiyambi mayang fante kisarane nasa atang jasamanajatang uposatang yajama. Ngưỡng bạch chư Tôn Đức Tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý Ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo Buddhaya Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Chú Tư vừa, quý vị có nghe thì chú Tư nói không? Dạ, xin lỗi, quý vị có nghe được không? Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Buddhang saranang gacchami.
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangha saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangha saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Duti yampi buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duti yampi dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duti yampi sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyampi Sangham Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tati yampi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tati yampi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi tamang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banati bata viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dahana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya giữ giới không trược hành.
Brahmacharya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musawada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramera yamachapama dathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramera yamachapama dathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapho chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Dacchi tava dita bisu kadasana mala gantha vile panathar nama dana vifu sanathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và trang sức.
Nacarita wa jitawisu kadasana malagan tawi le panatara naman dana wifu sanatana waramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Itmang atthang jatamman nagatang puthattan nyatang uposathang itman jaratin itman jativasang samadeva abhirapitam samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atasika padani uposathasi. La vasena imain charting imain chadi vasang sa tukang katwa apamadena samarakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Ama phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin yanti silena phokasampada silena niputin yanti tasma silang viso tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng sanh, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vì hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Votu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa buddha sapa dhamma sapa sangha anubhave nasada soti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của giáo pháp, do nhờ quy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thủ phần phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi những mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ báo chuyện gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bhuddhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã thay mặt chư tăng trao truyền ba quan trai giới cho chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình nghĩa dụ pháp, thí dụ về trí tuệ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bhuddhaya.
Nam mô Bụt Thầy, kính lễ chư tôn đức tham gia tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một thí dụ mà tương đối rất là ngộ nghĩnh về trí tuệ và qua đó phản ánh một điều mà chúng ta thường nói tới trong đời này là cái khả năng để hiểu, khả năng để ghi nhớ và khả năng để thâm nhập, đó là ba chuyện khác nhau. Không có một cái thời đại nào mà con người được nhiều, thật nhiều những thông tin, những tư liệu, những điều để học, để biết như là thời đại ngày hôm nay. Nhưng mà có lẽ quá nhiều nên chi chúng ta nghe vội và quên cũng vội, đừng nói chi là thâm nhập. Ở trong cả cái rừng kinh sách của Đạo Phật thì quả thật là có bao nhiêu thứ hoa thơm cỏ lạ. Nhưng mà nếu tất cả chỉ là một thoáng thì thực sự rất là tội nghiệp cho chúng ta. Bởi vì có những thứ không phải thì thưởng thức bằng một cái nhìn trong giây phút, mà chúng ta cần có thời giờ để đem vào cộng đồng. Và chẳng những vậy, để có thể thể hiện những điều mà chúng ta thấy biết. Và nó là một cái sự vận dụng trí tuệ hoàn toàn khác hơn là chúng ta nghĩ. Vậy thì chúng ta hãy nghe thí dụ này. Thí dụ này được tìm thấy ở trong Tăng Di Bộ Kinh và cũng tìm thấy ở trong bộ Bút Ca La Văn Nhã Tiên, tức là bộ những chỉ định của Tăng Diệu Pháp. Và sau phần chánh kinh, chúng ta sẽ được nghe pháp thoại giảng dạy rộng rãi ý nghĩa này từ Đại Đức Pháp Đăng, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, thí dụ về trí tuệ. Thế nào là hạng người trí tuệ lật úp? Awakuchabanyo. Ở đây có hạng người đi đến chùa, thường xuyên gần gũi các vị tỳ khưu để nghe pháp. Các vị tỳ khưu thuyết pháp cho người ấy. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa văn, trình bày viên mãn thanh tịnh. Họ ngồi tại chỗ ngồi ấy, không tác ý đến đoạn đầu, không tác ý đến đoạn giữa, không tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy. Khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi ấy, cũng không tác ý đến đoạn đầu, không tác ý đến đoạn giữa, không tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy. Ví như cái nồi úp xuống, nước đổ trên nồi ấy chảy tràn ra, chứ không đậm chứa lại. Cũng thế, ở đây có hạng người đi đến chùa, thường xuyên gần gũi các vị tỳ khưu để nghe pháp. Các vị tỳ khưu thuyết pháp cho người ấy. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Họ ngồi tại chỗ ngồi ấy, không tác ý đến đoạn đầu, không tác ý đến đoạn giữa, không tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy. Khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi ấy, cũng không tác ý đến đoạn đầu, không tác ý đến đoạn giữa, không tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy. Đây gọi là hạng người trí tuệ lật úp. Thế nào là hạng người trí tuệ bắp vế? Uchang gấp banh nhô. Ở đây có người đi đến chùa, thường xuyên gần gũi các vị tỳ khưu để nghe pháp. Các vị tỳ khưu thuyết pháp cho người ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa văn, trình bày phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Họ ngồi tại chỗ ngồi ấy cũng tác ý đến đoạn đầu, tác ý đến đoạn giữa, tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy. Nhưng khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi ấy thì không còn tác ý đến đoạn đầu, không còn tác ý đến đoạn giữa, không còn tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy nữa. Ví như có người trên bắp vế đang ngồi được chất đầy các thức ăn sai khác như hạt mè, hạt thóc, kẹo viên, modaka, quả táo, bát đà đó. Khi người ấy khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi đó vì sơ ý, satisanmo sanna mutasatita ya, thất niệm, quên, không chú ý, sơ ý, nên làm đổ vãi hết. Cũng thế, ở đây có người đi đến chùa, thường xuyên gần gũi các vị tỳ khưu để nghe pháp. Các vị tỳ khưu thuyết pháp cho người ấy sơ thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Họ ngồi tại chỗ ngồi ấy cũng tác ý đến đoạn đầu, tác ý đến đoạn giữa, tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy. Nhưng khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi ấy thì không còn tác ý đến đoạn đầu, không còn tác ý đến đoạn giữa, không còn tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy nữa. Đây gọi là người trí tuệ bắp vế. Thế nào là hạng người trí tuệ rộng lớn? Buddhubanyo. Ở đây có hạng người đi đến chùa, thường xuyên gần gũi các vị tỳ khưu để nghe pháp. Các vị tỳ khưu thuyết pháp cho người ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Họ ngồi tại chỗ ngồi ấy cũng tác ý đến đoạn đầu, tác ý đến đoạn giữa, tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi ấy cũng tác ý đến đoạn đầu, tác ý đến đoạn giữa, tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy. Ví như một cái bình lật ngửa, nước đổ vào bình ấy được chứa đọng lại, không có chảy tràn ra. Cũng thế, ở đây có hạng người đi đến chùa, thường xuyên gần gũi các vị tỳ khưu để nghe pháp. Các vị tỳ khưu thuyết pháp cho người ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Họ ngồi tại chỗ ấy cũng tác ý đến đoạn đầu, tác ý đến đoạn giữa, tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy. Dù đứng dậy khỏi chỗ ngồi ấy cũng tác ý đến đoạn đầu, tác ý đến đoạn giữa, tác ý đến đoạn cuối của lời pháp ấy. Đây gọi là hạng người trí tuệ rộng lớn. Trích từ Tạng Diệu Pháp Bộ Nhân Chế Định, Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự Dịch, Pháp Sư Giác Giới Sang Định. Chúng con cung thỉnh, thỉnh tọa, cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tâm Mà, Nam Mô Sẵn Khai giá. Con Pháp Đăng kính ánh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng được Pháp Tăng, được minh hạnh, được Pháp Tính, cùng chư tôn Đức Tăng dưới những cái nickname. Kính chào cô sư Liễu Pháp cùng bà với cô tu nữ, thân chào Phật tử. Trong cái bài học hôm nay thì quý vị thấy thí dụ về trí tuệ, và trí tuệ được thí dụ như là có ba loại. Thì cái là đầu tiên thì chúng ta gọi là cái trí tuệ lực úp. Thì bây giờ chúng ta thử tìm cái trí tuệ lực úp ở trong cái đoạn mà Đức Phật Ngài nói cái người mà nghe pháp. Thường thì chúng ta biết đối với pháp Đức Phật Ngài thuyết giảng hay là các vị tỳ khưu thuyết giảng thì nó cũng có sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Và chúng ta hiểu sơ thiện, trung thiện, hậu thiện nó có ba cái điểm. Như là sơ thiện phần đầu là kiện toàn phần giới, trung thiện là phần giữa kiện toàn phần định, hậu thiện thì phần cuối kiện toàn phần tuệ. Đó là cái toàn bộ cái lời dạy của Đức Phật. Dù chúng ta có nghe ở trong ngũ tuần tự pháp Đức Phật này thuyết gì như là bố thí, trì giới, rồi nhàn cảnh, rồi tội lỗi của ngũ trần, rồi xuất gia, Thì chúng ta thấy cái sơ thiện mà chúng ta hiểu như là bố thí trì giới, rồi ngài nói về cái thành quả là sanh về cõi trời, rồi ngài nói đến cái sự khát khao của ngũ trần dục lạc. Dù mình có được sanh về cõi trời đi, nhưng mà mình cũng vẫn khát khao. Chúng ta thấy như là cái nàng giọng phu vậy, dù dù từ cõi trời sanh xuống nhân loại làm nàng giọng phu, nhưng mà làm phước gì cũng mong mỏi sanh về cõi trời hết. Nên cái người đời họ cũng vẫn khát khao đối với ngũ trần dục lạc. Và chúng ta cũng nhìn thấy cuộc đời chúng ta giống như là cái tuổi già mà chúng ta thành công ở trong cái con đường danh lợi, tiền tài, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, nhưng mà rồi nói chết đó, chúng ta cũng vẫn vẫn khát khao, vẫn mong sống và mong hưởng thụ những cái điều này. Và chính vì cái mầm mống nó nên những cái phiền não nó vẫn tiếp diễn. Chứ chúng ta không thấy, không hiểu như là những vị chuyển luân thánh vương, họ nhàm chán cõi đời này, khi mà họ đến tuổi già rồi, họ hướng đến phạm thiên giới, là họ an trú vào những cái khả năng để sanh về cõi trời hoặc là phạm thiên giới. Còn đối với chúng ta hữu duyên hữu phước gặp được Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày thường dạy chúng ta đó, thì cái lòng khao khát của chúng ta trong ngũ trần dục lạc, Đức Phật ngày nói nếu mình là một người nữ đó thì mình đã làm thiên hậu của Ma Vương, là người nữ mà cao nhất ở cõi dục giới. Còn nếu mình là người nam á, thì mình cũng làm chúa tha hóa tự tại. Nếu mình là người nam mình làm cũng là gọi là ma vương. Vì chúng ta cứ 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 điển hình như là mấy cái câu chuyện mà Đức Đức Phật ngài nói về tôn giả Anuruddha đó, nhiều lần làm thiên chủ đế thích, cũng nhiều lần sanh về cõi cao. Hay là chúng ta nghe như là ngày Mokkallana vậy, ngày làm ác ma du si, là cái cõi dục giới cao nhất. Thì chúng ta cũng Đức Phật này cũng nói đến nhiều cái vị tỳ khưu ở trong điển hình sanh về những thiên giới, ở trong những cõi trời, mà Đức Phật này chỉ nói đến một vài vị tỳ khưu, nhưng mà chúng ta cũng thấy có nhiều, rất là nhiều. Đức Phật này nói về chúng sanh chúng ta đó, thì có thể là sanh về những cõi trời cao, hoặc là người nữ thì sanh làm thiên hậu của Ma Vương rồi, nhưng mà rồi những cái hạnh phúc dục lạc nó cũng vượt khỏi tầm tay chúng ta. Bởi vì thường thường quý vị cứ nhìn vào cuộc đời của chúng ta đi, chúng ta là những người cận sự nữ đó, thì chúng ta có nhiều lúc chúng ta bố thí hết cả cái tấm lòng của mình, mình làm thiện hết cả một cái tâm huyết của mình hộ độ chư tăng, mình cúng dường xây dựng chùa chiền, là mình làm những cái chuyện đó, mình hết lòng nhiệt tâm như vậy. Thì chính hết lòng nhiệt tâm nó kêu là trổ quả đó, mình cũng sanh làm thiên hậu của Ma Vương, hoặc là thiên hậu của Đức Trời Đế Thích, hoặc là thiên hậu của những vị thiên vương, nếu mình không nhàm chán người nữ thì mình vẫn do cái phước đó vẫn cho mình tái sanh lên những cái cảnh giới đó. Còn nếu mình là người nam, nó có những lúc mình hộ trì Phật pháp, mình làm những cái thiện nghiệp mà dày công, mình hết lòng lo lắng Phật pháp, hy sinh cả cuộc đời của mình. Quý vị cứ nhìn thấy cũng như là cái câu chuyện của cái nàng mà bỏ cha mẹ mà đi với cái người chồng của mình đó, là một người thợ săn đó. Đức Phật thì kể lại là 16 người này có kiếp đó là hy sinh thân mạng của mình để lo cho một cái bảo bảo tháp. Rồi cái người trưởng giả ngoài thành đó đấu giá bỏ cái chi phí cao hơn. Người trong thành mới nói rằng nếu mà tôi bỏ hết của cải tài sản tôi, rồi tôi bỏ hết sinh mạng 16.000 người này hiến cúng vào cái bảo tháp này, thì cái người trưởng giả ngoài thành tuy rằng có của cải lớn, nhưng mà nghĩ rằng 16 cái sinh mạng này mình không có bỏ nổi, nên cuối cùng nhường cho cái người trong thành để lo phụng dưỡng cái bảo tháp này. Và 16 người đó mà sau này sanh ra đó, là chúng ta thấy hai vợ chồng và những cái người con trai, những người con gái sau này cộng trú vô chung với nhau, và Đức Phật ngày thuyết pháp 16 người đó đều đắc đạo quả tu đầu quần hết. Thì chúng ta là những người nam người nữ đó, thì mình thấy có những kiếp đó mình cũng hy sinh cho Phật pháp, mình cũng có thể bỏ sinh mạng, bỏ tiền của mình để bảo vệ cho những cái thiện pháp mà mình đã có cái tâm chí hướng chí nguyện. Nhưng mà rồi có nhiều khi những cái dục lạc đó nó cũng vượt khỏi tầm tay của mình. Chỉ có một điều thôi, để Đức Phật ngày nói cái tội lỗi ngũ trần đó, nó luôn làm cho mình khát khao. Và chúng ta cũng nhiều lúc chúng ta cũng cũng nên suy nghĩ lại, như bà Quy Sơ Kha dẫn 500 người phụ nữ vào nghe pháp vậy đó, mà 500 người đó không có người nào hướng đến giác ngộ giải thoát hết đó. Người thì hướng đến đừng có chồng chung, người muốn có ruộng vườn nữ trang, người có mền mùng áo gối, người có con trai con gái, người có điền thổ ruộng vườn trâu bò, tôi trai tớ gái, chứ không có người nào hướng đến giác ngộ giải thoát hết. Dù là những người đó vào trong chùa tu Bát Quan Đa Giới và 500 người cũng đều có như vậy hết. Nên chúng ta thấy ngũ tuần tự pháp, Đức Phật ngày thuyết về bố thí trì giới, là ngày thuyết về cái cõi trời là nhàn cảnh, rồi ngài cũng nói đến tội lỗi khát khao của ngũ trần. Rồi cuối cùng ngài nói đến xuất gia là thoát ly tam giới. Nhưng mà nếu mà mình á, là một cái người có suy xét về đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của cái lời pháp Đức Phật ngài thuyết hay là chư tỳ khưu thuyết giảng cho mình nghe, nếu mà mình nghĩ đến cái phần đầu á, là cái phần bố thí hay tỳ giới, cái phần nói đến cái kết quả cho mình là thành tựu về cõi trời, nhưng mà nói đến cái tội lỗi ngũ trần, mình khát khao trong ngũ trần dục lạc, nếu mình muốn hoàn thiện như vậy mình phải tu tập tu thiền chỉ quán. Bởi vì người mà tu thiền chỉ á, họ cũng đè nén được 50 tiền cái, mà nhất là cái chi lạc á, đè được cái trạo hối cái, chi định đè được cái tham dục cái. Tham dục là không còn thích trong sắc dục, kinh dục, khí dục, vị dục nữa. Nhưng mà người này dù cho tái sanh về những phạm thiên sắc giới hay là phạm thiên vô sắc giới, nhưng mà cái phiền não về cái này đó thì trong dục lạc ngũ trần á, thì vị này tạm thời đề nén được, nhưng mà cái dục lạc trong sắc ái và vô sắc ái đó vị này chưa có thấu hiểu để đoạn trừ. Chỉ có khi nào mình quán thấy cái tội lỗi ngũ trần rồi mình muốn thoát ly tam giới thì lúc bấy giờ mình mới thấy toàn hảo của đoạn gọi là đoạn tuệ. Tuệ là nói đến cái tuệ nhàm chán như thế gian này, mình đã lăn lộn vòng quanh ở trong cái cõi dục này rồi, mình có thể làm thiên hậu của ma dương, mình có thể làm đức trời đế thích, hoặc là mình chúa phá quả tự tại là ma vương ở trong cõi dục. Vì Đức Thế Tôn ngài nói đó, ngài nói đến những cái sự tu tập của những vị Bồ Tát mà chúng ta có thể là những vị Bồ Tát có tu tập như vậy, nhưng mà rồi cái khuynh hướng để giác ngộ giải thoát đó, chúng ta còn xa vời. Nhưng mà rồi Đức Phật ngài nói rằng tùy theo cái hạnh tu của chúng ta, tùy theo cái nỗ lực để chúng ta nhìn thấy được cái tuệ, hoàn thiện cái đoạn cuối của cuộc tuệ phần đó, là mình phải nhàm chán cái sự sanh tử luân hồi này, cái sự luân hồi sanh tử trong ngũ trần dục lạc mình cứ quanh quẩn hoài. Bởi thường thường quý vị thường nghe chị Tăng nói ví dụ như 80 năm đi. Bây giờ mình 80 năm mình thành công trên đường đời, công danh sự nghiệp, tiền tài vật chất mình thành tựu. Nhưng rồi 80 năm sau mình chết đi, rồi mình tái sanh là một bé gái hay bé trai, rồi tiếp tục phải làm lại từ đầu. Mình nghe như vậy thì mình thấy Đức Phật ngài nói đến cái tuệ đó để cho mình nhàm chán cái sự sanh tử luân hồi của mình. Mình đã lặp đi lặp lại, có nhiều khi mình thấy con giả tràng, nước biển mà vừa rút xuống thì nó dội vàng, nó làm cát, nhưng mà biển nước biển tràn lên thì nó cũng tan hết những cái cát của nó đang làm. Rồi mình nghĩ con giả tràng sao nó bỏ cái cát của nó làm luống công như vậy. Rồi nhiều khi mình nghĩ là cuộc đời luân hồi của mình, nếu mà không muốn nó giác ngộ giải thoát á, mình cứ quanh quẩn trong ngũ trần dục lạc thì cũng giống như con giả tràng này thôi. Nó dội giả xây lên, rồi nó dội giả bị sóng biển làm cho nó tan đi, rồi nó dội giả nó xây lên hết hết kiếp của nó, rồi hết kiếp này đến kiếp sau. Thì cuộc đời mà chúng ta quán thấy có những lúc mình bỏ lên mình xây dựng những cái của cải tài sản của mình làm, và chúng ta thấy như là động đất sóng thần bên Nhật Bản vậy đó. Nhiều khi làm lên cuộc đời của mình làm được công danh sự nghiệp, rồi nhà cửa, những cái gì xe hơi nhà lầu của mình làm, một trận sóng thần nó cũng tiêu tan, rồi mình cũng phải vì sự sống mình cũng tiếp tục xây dựng nữa, tiếp tục nỗ lực nữa. Nhưng mà rồi cái thế gian này, Đức Phật ngài nói cái khổ của cuộc đời là như vậy. Nhưng mà mình có nghe pháp và mình có suy nghĩ được hay như vậy không? Có nhiều khi á, mình ngồi mình nghe thì mình nghe, nhưng mà chữ tăng thiết pháp đến những vấn đề này thì mình không có tác ý. Mình không có tác ý đến đến lời dạy này. Nên Đức Phật ngài mới nói đó, chúng ta thấy Đức Phật nói người mà thích trong dục lạc á, mà nói đến cái sắc á, là nói đến cái thiền định họ không thích. Một người đến mình họ đang liếng về cái sắc á, mình nói về dục họ không thích. Một người liếng về dục mình nói sắc họ không thích, là những cái đề mục tu thiền họ không thích. Nhưng mà những người ưa thích sắc á, mà mình nói đến vô sắc họ không thích. Nhưng mà Đức Phật á, là một vị đạo sư á, ngài trình bày rất là rõ ràng và ngài biết cái khuynh hướng của chúng sanh. Nên tưởng tượng chúng sanh mà cái trí tuệ gọi là lực úp á, đó là những người họ không có chịu nghe cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì khi cái tham ái nó chế ngự trong cái tâm của họ, là họ thích cái gì đó, mình nói cái đó là họ thích. Còn ngược lại mình nói cái gì cao hơn là không có tác ý đến. Họ không có tác ý đến cái lời dạy này nữa. Nên cái sơ thiện, cái trung thiện hay cái hậu thiện đối với họ đó, trình bày viên mãn thanh tịnh, nhưng mà đối với họ không có tác ý tới. Tại vì họ thích cái gì họ tác ý cái đó. Chúng ta thấy như là Đức Phật ngài thuyết pháp cho 5 người đó, một người thì lấy tay sủi dưới đất, một người cầm nhánh cây rung, một người ngủ há miệng, một người thì nhìn mây nhìn gió, một người thì ngồi im thinh thích. Thì 5 cái người nghe pháp có 5 cái trạng thái. Và cuối cùng khi mà Đức Phật ngài nói các người mà nhiều kiếp làm bà la môn thì chú đó, bây giờ những cái lời dạy của Đức Phật họ coi như là những cái câu thần chú, và họ chăm chú tác ý để coi đó, vì cái người luyện bùa chú là tầm tứ họ mạnh lắm, họ hướng tâm và quan sát rất là mạnh. Và chính cái người đó bây giờ nghe được cái lời dạy của Đức Phật mà giác ngộ. Còn ngược lại bốn người kia đó vẫn theo cái thói quen của mình. Đức Phật thuyết pháp thì họ vẫn nhìn mây, nhìn sao băng, sao xẹt, nhìn trời. Còn một người vẫn rung cây là nhiều kiếp làm khỉ, một người vẫn lũi dưới đất nhiều kiếp làm trùng, một người đó thì nằm ngủ thì nhiều kiếp làm rắn. Thì họ vẫn tiếp tục theo những cái gì họ ưa thích, họ không tác ý đến lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta vẫn thấy ngày xưa ngay cái thời kỳ của Đức Phật có những người có trí tuệ lực úp, chứ không phải bây giờ chúng ta mới có. Nhưng mà tại sao vậy? Vì những người này đó họ không có tác ý đến những cái pháp mà Đức Phật gọi là viên mãn. Có nghĩa là cái pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện nó viên mãn thanh tịnh. Họ không có tác ý đến điều này, nên có thể là những gì họ thích thì họ tác ý đến đó, nhưng mà những gì cao hơn thì họ không có thích. Và chúng ta cũng thấy nhiều lần Đức Phật ngày tới những cái người ngoại đạo đó, người thuyết pháp cho những người ngoại đạo, nhưng mà những người ngoại đạo thực hành khổ hạnh đó, mà họ thuyết Đức Phật ngày thuyết về khổ hạnh thì họ còn nghe một chút xíu, nhưng mà Đức Phật ngày thuyết có những cái khổ hạnh của bậc thánh cao hơn đó, thì họ không còn nghe nữa. Rồi cuối cùng cái tâm của họ như cục đá vậy đó, nó không có thể nào đổ nước cũng không thấm được. Rồi cuối cùng Đức Thế Tôn là dùng thần thông này bay về. Thì chúng ta thấy là những người này đó là giống như là những cái người mà cái trí tuệ lực úp vậy đó. Chúng sanh này cũng là những người tu hành, nhưng mà những cái gì họ thích đó, họ khổ hạnh, nhưng mà cái khổ hạnh của họ là cực đoan. Đức Phật ngày thuyết về khổ hạnh thì họ nghe chút xíu, nhưng mà ngài nói đến khổ hạnh của bậc thánh thì họ lại không nghe, không muốn nghe nữa. Và khi mà Đức Phật ngày thuyết sâu xa về cái sự đoạn trừ những cái tà kiến thì họ lại cũng không nghe. Rồi cuối cùng Đức Phật dùng tân thông này về. Thì chúng ta thấy rằng ngày xưa ngay thời kỳ của Đức Phật có rất là nhiều những người có cái trí tuệ lực úp, nên chúng sanh mới luân hồi trôi lăn. Nên Đức Phật ngài mới nói ngài độ những người hữu duyên. Là những người hữu duyên là gì? Duyên là mình tạo, quý vị. Duyên là mình tạo. Mình muốn giác ngộ giải thoát thì mình phải nghe cái pháp này, mình chăm chú, mình nghe, mình tác ý đến lời dạy từng chút như vậy. Nhiều khi là những người mình, bởi vì quý vị biết những người học Phật pháp mình coi như đồ ăn vậy, mình phải ăn. Thì có nhiều người học Phật pháp là phải học. Còn có nhiều người họ học Phật pháp nó không giống như vậy. Cái gì mình thích thì mình ăn chút xíu còn thích bỏ. Cái người học Phật pháp như vậy đó thì họ chỉ tác ý những gì họ thích họ nghe thôi, những gì họ không thích là họ không bao giờ họ nghe hết. Thì chúng ta thấy rằng những người có trí tuệ lực úp thì nó không phải là không có, quý vị. Và chúng ta cũng thấy như là cái câu chuyện của cái người con gái mà sanh về cõi trời đó, trong đó có mấy vị mà sanh làm bị chư thiên hạ đẳng á. Thì cái vị thiên nữ này quán coi mình là bây giờ sanh lên làm thiên nam, nhưng mình coi mình ở nhân loại là mình là như thế nào, thì thấy mình là người tính nữ, nhưng mà hộ độ cúng dường chư tăng phát nguyện tu tập như vậy nên bây giờ sanh làm cái thân nam. Nhưng mà rồi cũng có những cái vị mình hộ độ bây giờ lại sanh làm vị chư thiên hạ đẳng, trong khi những vị đó là những người xuất gia. Rồi trong khi những vị thiên nữ này, cái vị chư thiên nam này mới quở trách hai cái vị chư thiên hạ đẳng đó. Nói rằng không xứng đáng các cái hiền giả lại sanh làm vị chư thiên hạ đẳng như vậy. Còn trong khi ta là người nữ mà bây giờ sanh lên làm chư thiên nam như vậy. Thì trong đó có hai vị, thì có một vị là đã từng có học, đừng có tác ý là dạy của Đức Phật, bây giờ tu thiền mới sanh cõi phạm thiên. Còn vị kia tuy xuất gia như vậy nhưng mà không có chăm chú học những cái lời dạy của Đức Phật, cuối cùng vẫn làm chư thiên hạ đẳng, phải hầu hạ cho vị thiên tử nam đó mà kiếp trước là tính nữ ở cõi nhân loại này. Thì chúng ta thấy, chúng ta nhìn chung vô, không phải cái trí tuệ lực úp này nó chỉ có đối với những người nam nữ cư sĩ, mà nó vẫn có với chư tăng. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện mà chúng tôi kể đó, quở cái vị này thì vị này biết cách tu để sanh lên làm phạm thiên, từ bỏ cái thân chư thiên hạ đẳng. Nhưng mà có vị kia thì vẫn tiếp tục giữ chư thiên hạ đẳng, chứ không thể nào tu tập thiền lên cao hơn. Tại vì lúc còn sanh tiền, vị này đã không có học lời dạy của Đức Phật một cách kỹ lưỡng, nên bây giờ bị người ta quở chứ cũng không biết cái gì để tu, để vượt lên trên cái vị đó. Thì chúng ta thấy một cái người mà có học pháp á, có tác ý đến lời dạy á, tuy rằng mình chưa có thực hành, nhưng mình muốn thực hành á, thì mình đã học kỹ lưỡng rồi, mình thực hành cũng được. Chỉ tội có cái là người mà không có chịu học đó, thì họ muốn hành thì họ cũng không hành được cái gì hết. Thành ra nhiều khi quý vị thấy á, những cái người Phật tử đó, có nhiều khi đó họ là những cái người Phật tử, nhưng mà có nhiều khi mình nói đến đó, thì cũng thấy họ hiểu Phật pháp một cái cách rất là lạ, quý vị, chứ không phải là họ hiểu Phật pháp một cách đúng đắn. Cũng như hồi chiều thì chúng tôi ngồi nghe nói chuyện với sư bá, thì sư bá mới nói lúc trước chùa Xử Lý thì cũng có một số người họ phụ, nhưng mà sau này họ đi tu thiền rồi họ nghe một vị thiền sư Miến Điện nói chư tăng mà xây dựng chùa chiền Cốc Liêu là phạm tội, là cái vị đó không phải là cái người tu nữa. Vị này tuyên bố như vậy nên sau này những cái người Phật tử đó họ đi học thiền rồi về họ coi những cái vị nào mà tức chư tăng mà tu hành mà xây chùa chiền Cốc Liêu là họ coi như là những người đó là giống như là những người không phải là người tu hành vậy. Quý vị thấy có nhiều khi họ nghe họ cũng vẫn nghe những cái lời nói này mà họ nhìn chung do họ không hiểu được một cái cách hiểu Phật pháp bằng cái cách linh động, mà họ hiểu Phật pháp một cái cách là cực đoan, quá cực đoan như vậy đó. Thì chúng ta thấy những người này nó cũng có thể như là người trí tuệ lật úp vậy. Bởi vì trí tuệ lật úp ở đây là người đó không có thực tế đối với lời dạy của Đức Phật. Và thường thường chúng ta thấy trong luật đó thì chư tăng đâu phải là Đức Phật thì cấm chư tăng không được xây Cốc Liêu đâu quý vị, đâu phải là Đức Phật thì cấm. Nếu mà mình xây cho tăng chúng, mình xây chùa chiền cho tăng chúng thì điều này mình làm đều là phù hợp hết, chứ không có gì không phù hợp. Nhưng mà có nhiều người thì họ 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 nghe một một vài vị nào nói đó thì họ họ tính chung vô hết tất cả như vậy. Điều này hoàn toàn có nhiều khi quý vị thấy một người mà có trí tuệ biết phán xét một cái lời mà mình nên tiếp nhận đó, mà mình biết phán xét đầy đủ, nó không phải là dễ. Bởi vì Đức Phật ngài nói một người cư sĩ đó, mà hiểu biết Phật pháp thì cũng giống như vị tỳ khưu mà gọi là học Phật pháp đừng như là người bắt rắn, bắt con rắn mà không khéo con rắn nó quay lại nó cắn mình. Biết cách bắt rắn, mình thọ trì lời dạy của Đức Phật mình cũng phải biết cách thọ trì. Những cái người mà cực đoan đó, thì nhiều khi họ họ học hiểu Phật pháp một cái cách học hiểu đó nó có thể có vấn đề. Còn một người mà học hiểu Phật pháp một cách linh động đó thì họ lại không bao giờ có như vậy. Họ hiểu một cách hiểu đó nó hoàn thiện. Còn ví dụ chúng ta thấy cũng như là mình tu tập vậy đó, một cái tâm nó sanh lên nó có đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối. Nếu mà mình tu tập mình thấy một cái cảm thọ sanh lên, một cái thọ lạc hay thọ khổ sanh lên, một cái thọ hỷ hay thọ ưu sanh lên, thì mình cũng thấy được cái đoạn đầu của nó nếu mình tác ý đến là dạy cái Đức Phật. Vậy Đức Phật ngày dạy cho mình tu tập đó nó không phải là cái pháp của bậc thánh, cái pháp thiết thực mà nên mình có thể tác ý đến cái cảm thọ nó sanh lên và cái cảm thọ nó tồn tại hay cảm thọ diệt, mình cũng giống như là đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối vậy. Còn một cái người mà không có tác ý đó thì cái tâm mình sanh lên những cái thiện bất thiện mình cũng vẫn không biết. Rồi những cái đoạn đầu hay đoạn giữa đoạn cuối mình hoàn toàn không biết hết. Còn một người mà có tác ý đến lời dạy của Đức Phật đó, thì mình sẽ thấy được cái cảm thọ, cái cảm thọ nó sanh lên và cái cảm thọ nó đoạn diệt, nó tồn tại và nó đoạn diệt. Hay là mình nói mình tu tập một cái quay nghi đi thôi, mình thấy mình đang đi như vậy á, cái điểm khởi đầu của đi, cái điểm đứng của đi và cái điểm mà chấm dứt quay nghi đi, nếu mình có tu tập như vậy cũng giống như đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối vậy. Hay là mình đang nằm vậy đó, mình có theo dõi được cái bắt đầu mình nằm cho đến khi mình đang nằm và cho đến khi mình không muốn nằm nữa, mình chuyển qua cái quay nghi đứng đi ngồi. Thì mình nếu mình có tu tập như vậy đó thì là người có tu tập đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối quý vị. Rồi mình có thể mình biết như là một cái tâm của mình sanh lên một tâm thiện bất thiện gì đó, có nhiều khi á một tâm thiện bất thiện nó sanh lên, nhưng mà mình phải hiểu được cái tâm thiện bất thiện nó sanh lên nó cũng có đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối chứ không phải là không có đâu. Nên quý vị nào mà người Phật tử đó, có nhiều khi á có nhiều người Phật tử họ hiểu nghiệp báo của Đức Phật á, họ nói rằng nghiệp báo của Đức Phật có nghĩa là những cái người trả quả thì lại tội nghiệp với những người gieo nhân. Nhưng mà thật sự ra những cái điều này mình phải hiểu một điều, ví dụ như một người nói nghiệp quả của đạo Phật á, thì rất là rõ ràng của chị. Ví dụ như bây giờ mình thấy như là cái người thợ tiết xá, cái vị người thợ mài ngọc, cái tỳ khưu tiết xá đó, mà cái vị thợ mài ngọc này hành hạ niềng hành hạ cái vị đánh đập cái vị tỳ khưu tiết xá, đến sau này vị này mang cái trọng bệnh mà chết, vị này là vị a la hán. Thì như vậy á, nếu mà một mình hại một vị a la hán như vậy, cả một kiếp trái đất á, mình sanh ra kiếp nào mình cũng bị hành hạ đánh đập giết chóc hết. Nhưng mà rồi vị a la hán là niết bàn rồi, vị a la hán niết bàn rồi, còn mình ở lại á, mình gieo cái nhân, bây giờ mình trả cái quả. Nhưng mà rồi có người nào gieo làm cái nhân đối với mình là hành hạ đánh đập mình, thì quý vị phải để ý là cái người nào mà họ sân hận với mình. Cái họ sân hận với mình là gì? Ví dụ như họ thấy mình họ không ưa, họ đánh đập mình, họ hành hạ mình, thì là đó là những người gieo nhân, nhưng mà mình là người trả quả. Quý vị nên nhớ cái nhân quả của Đức Phật á, mình hại các bậc mà a la hán, bây giờ các vị đó niết bàn rồi, mà mình phải trả quả suốt một kiếp trái đất. Thì bây giờ phải có người nào gieo nhân, mà cái người nào gieo nhân, những cái người mà họ gặp mình cái tâm sân họ nổi lên á, họ cho mình cái, họ cũng đấm đá mình mấy cái, họ mới cho mình, họ cho mình cái, họ quăng mình, họ hành hạ mình, họ mới cho mình. Thì cái đó là mình trả quả, nhưng mà cái người kia có cái tâm sân, họ mới gieo nhân quý vị. Còn một người mà tu tập với đạo Phật á, thì mình thấy mình diệt trừ tham ưu là gì? Mình đáng cho thì mình cho bằng tâm thiện, chứ không phải là mình cho mà nhiều khi mình bực bội, mình cho để tống khứ đi đó. Mình cho mình có những lời nói nặng 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 nhẹ đó, là mình thấy là những người đó họ trả quả, nhưng mà mình là người gieo nhân, mình bị cái tâm sân thúc đẩy mình có những cái khẩu biểu tri, có những cái lời nói độc ác, có những lời nói mắng chửi. Nhưng mà nếu mà mình có cái tu tập đó, thì mình thấy ồ, chúng sanh này là cần mình cho thì mình cho, thì lúc bây giờ mình có cái tâm thiện hợp trí, nhưng mình chưa đắc đạo quả, nhưng mình có chánh niệm tỉnh giác, không bị vì phản ứng bị tham sân, thì mình vẫn cho bình thường. Hoặc là mình thấy người đó họ có những cái cử chỉ khiêu khích mình, nhưng mình không sân, vì mình nghĩ rằng cái người này làm như vậy đó thì chút xíu là sẽ bị người khác chửi người này. Thành ra nhiều khi mình biết được như vậy đó, là cái người mà họ làm những cái tánh cách mà khiêu khích đó, thế nào cũng có người họ không có chịu được đó, cái tâm sân của họ, họ sẽ chửi mắng người này. Nhưng mà mình nhờ mình biết phản ứng thuận nghịch là gì, cái tâm mình phản ứng thuận nghịch, thuận là tâm tham mà nghịch là tâm sân, mà không biết là tâm si. Do mình có tu tập, mình có tác ý đến lời dạy của Đức Phật, nên nghiệp quả đó mình không có gieo, mình không có gieo những cái nhân bất thiện, mà những cái người trả quả đó là trả với người khác chứ không trả với mình. Nên thường thường quý vị thấy cái nhân gieo cái nghiệp quả là gì? Những cái tâm tham, tâm sân là những cái tâm gọi là mình gọi là phiền não đó. Thì chính cái tâm này nó hành hạ chúng sanh, hoặc là làm khổ chúng sanh, hoặc là hãm hiếp chúng sanh, hoặc là sang đọt của cải của chúng sanh đó. Nên mình gọi là cái tâm tham hay là tâm sân, hoặc là tâm si á, là những cái tâm này thuộc về nhân. Nó mới đưa ra cái tâm quả đi tục sinh quý vị. Nên thường thường mình thấy 12 tâm bất thiện nó là nhân để đưa đi cái tâm thẩm tấn bất thiện tái sanh làm vào bốn đường ác đạo, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula. Như vậy thì đối với một người mà học Phật Pháp á, mình tác ý đến sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đó, là Đức Phật ngày dạy có văn có nghĩa đàng hoàng. Rồi nhiều khi mình thấy rằng á, nhiều khi á, chúng ta thấy như là người móc ca la ná đánh cha đánh mẹ của mình. Rồi suốt kiếp nào ngài cũng bị người ta đánh đập hành hạ giết hết. Thì chúng ta thấy rằng đâu phải là cha mẹ quay trở lại giết hại chúng ta, mà một cái người nào đó họ là những cái tên cướp, những cái tên mà nghĩa là tham của tham tài, từ người ta bỏ tiền ra đi chém giết những người tu hành, như là cái tiền thân hiện tại của ngài Móc Ca La Ná bị cái bọn mà bị gọi là mướn ngoại đạo thuê mướn cái bọn côn đồ đó đi hành hạ ngài Móc Ca La Ná. Thì chúng ta thấy rằng ngài là người gọi là trả quả, nhưng mà chúng sanh á, là những người mà có cái tâm gọi là bị phiền não đó, là họ tham sân á, họ tham tiền tham của, nên họ mới đi giết, đi ám hại mình. Khi mà tham của cải là cái động lực tâm tham, thì cuối cùng họ hành hạ đánh đập mình là tâm sân, họ muốn hại mình thì chết. Thì chúng ta thấy rằng những người đó họ gieo nhân á, nên nhiều khi á, mình quýnh cha mẹ mình không phải là cha mẹ mình quýnh lại mình. Mình giết những bậc thánh A-la-hán, những cái vị tu hành, không phải là bậc thánh nó giết lại mình. Chúng ta nghe như là nàng tỳ nữ của Chúa Tara vậy đó. Sai cái người, một cái vị tỳ khu ni mà bậc thánh A-la-hán. Bây giờ cái vị tỳ khu ni đó so sánh, nếu mà mình không có đem phấn son cho bạn của mình á, bạn mình nổi giận lên á, mà có những lời nặng với mình á, thì bạn mình sẽ đọa địa ngục đồng xôi. Nhưng mà nếu mình đem phấn son cho bạn mình thì bạn mình làm nô tỳ chừng dài 300.000 kiếp gì thôi. Nhưng mà đọa a tỳ địa ngục đồng xôi nó vẫn nặng hơn là làm tỳ nữ. Thôi thì bây giờ mình đi lấy phấn son cho bạn mình. Khi mà vị thánh A-la-hán suy xét xong rồi mới đi lấy phấn son cho cái người bạn mà thuở còn ở đời là hai người bạn gái với nhau. Nhưng mà vị này bây giờ trở thành vị thánh ni rồi, nhưng cái người bạn thì không có biết, nên sai cái người bạn đi lấy phấn son, cái đồ trang điểm như vậy. Và vị này suy xét rõ ràng như vậy, cuối cùng vị này lấy phấn son xong vị này từ giả. Mà cái người bạn gái đó mà sau này làm tỳ nữ của Chúa Tara, nhiều kiếp đi làm tỳ nữ như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói đến nhân quả đó, mình sai cái vị thánh ni đó thì vị thánh ni ra niết bàn rồi, nhưng mà mình là người gieo nhân, bây giờ mình phải trả quả. Nhưng mà giờ có một người nào đó họ gieo nhân với mình, có nghĩa là họ gieo nhân với mình, có nghĩa là họ hành hạ đánh đập mình như là nô tỳ vậy, nhưng mà mình đã chịu, mình là người trả quả, nhưng mà người kia có cái tâm gọi là tâm tham hay tâm sân, nên họ gieo nhân với mình là cái tâm bất thiện, đó là nhân để đưa vào cái khổ cảnh. Rồi cái cuộc đời này một lưới nhân quả nó dày chặt, dày đặc như vậy. Nhưng mình làm người Phật tử, mình phải tác ý đến lời dạy của Đức Phật. mình phải hiểu pháp một cách sâu xa, toàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, mình mới có cái trí tuệ để mình nhìn nhận được cái nghiệp lực trong đạo Phật và cái nhân quả trong đạo Phật. Nên chúng sanh á, gieo nhân á, tại sao mà phải gieo nhân? Vì chúng sanh này không có tu tập. À, nên mình mới nổi lên tâm tham, tâm sân để mình hành hạ đánh đập, mình nhận tiền giết người. À, còn nếu mình chánh niệm tỉnh giác, mình sống đúng theo pháp rồi, mình có cái tâm thiện đối với chúng sanh này, có lòng từ bi thì mình có lòng từ bi, đối với chúng sanh này có lòng hỷ xả thì có lòng hỷ xả, thì tự nhiên đó, mình là người có tu tập đó, trên phương diện nào mình cũng tốt đẹp hết. Còn cái người không có tu tập đó, thì họ dễ phản ứng với cái tâm gọi là thuận nghịch. À, nên cái tâm tham, tâm sân đó, là thuận nghịch đối với chúng sanh này rất là nhiều. Và mình là một cái người mà đừng có trí tuệ lực úp đó, là mình tác ý đến lời dạy của Đức Phật, mình suy nghĩ sâu xa như vậy đó, thì mình thấy Phật giáo, Phật pháp đó, trình bày đoạn đầu toàn hảo, đoạn giữa đoạn toàn hảo, đoạn cuối toàn hảo. Còn nhiều khi mình không hiểu đó, mình thấy một người trả quả rồi lại làm cho người khác gieo nhân, mình một người trả quả bây giờ mình làm cho người khác khổ, thì mình không hiểu được. Nhưng mà thật sự đó không phải là người trả quả là người kia khổ, mà chính là cái người kia có chánh niệm hay không. À, còn người kia không có chánh niệm thì người đó có thể làm có thể tạo nhân tiếp tục, mà khi người này trả quả là mình là người hành hạ đánh đập chúng sanh đó. Còn nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác thì cái ai đánh đập chứ mình không nỡ lòng đánh đập. Thì đó là mình có tu tập, mình có cái phương diện để vượt thoát cái nhân quả này. Còn nếu mình không có phương diện chánh niệm tỉnh giác để vượt thoát cái luân hồi sanh tử này đó, chính là mình có những lúc mình phản ứng bằng cái tâm sân, mình bực bội khó chịu với một người nào đó mà không giữ ý. Chúng ta thấy như là tôn giả Đê Quách Tá đó, sau này thành Phật mà hiểu là bộ xương khô miệng hôi thối đó. Mà vì ngài có miệng hôi thối là do cái thời kỳ chia rẽ tăng trong thời kỳ Đức Phật Gotama, mà sau một kiếp tới đất nữa ngài thành Phật đọc giác hiệu của bộ xương khô mà miệng hôi thối như vậy đó. Nhưng mà ngài có miệng hôi thối, ngài biết cái quả của ngài, nhưng mà rồi chúng sanh mà nghe cái mùi thối đó mà chê á, thì chúng sanh tạo nhân, nên ngài thương chúng sanh, nên ngài niết bàn sớm. Ngài chỉ có 10 ngày thôi, ngài chỉ thành Phật đọc giác chỉ có 10 ngày là ngài niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng đối với các bậc thánh á, ngài đối với các vị đọc giác Phật đó, thì ngài cũng biết được cái quả của ngài trả và cái nhân chúng sanh đó, thương chúng sanh, vì chúng sanh nghe cái miệng thối của ngài mà chê bai như vậy thì chúng sanh nó chịu rất là nhiều cái đau khổ, nên ngài viên tịch niết bàn. Thì chúng ta thấy các bậc thánh đó, bởi vì thường thường đó, cái người có tâm sân đó, tìm lỗi đó, chúng sanh, mà cái khi mà thành thánh nhân đó, thì sẽ bắt lỗi các hành của gì, bởi vì cái người ngu á, thì hay bắt lỗi chúng sanh, nhưng mà người trí thì bắt lỗi các hành. Nên các bậc thánh nhân á, thì thấy cái hành động đó, nó kết quả ra cái nhân và đưa ra cái quả thôi. Bởi chúng ta thấy hành á, hành và vô minh đó là nhân quá khứ, còn cái quả luân hồi là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Rồi cái nhân hiện tại là khi mà mình có thọ duyên cho ái đó, mình có thể là thọ đó thọ khổ mà duyên cho nó sân, và thọ hỷ mình duyên cho tham ái, tùy theo cái cảm thọ đó mà mình có thể duyên cho cái nhân hiện tại. Bởi vì chúng ta thấy thọ duyên cho ái là nhân hiện tại, ái duyên cho thủ là nhân hiện tại, rồi hệ thủ có hữu có vô minh và hành, đó là năm nhân hiện tại, nó đưa đến năm quả tương lai. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử mà nghe pháp đừng như trí tuệ lật úp đó, là mình nghe pháp mình phải cố gắng nghe. Mình có thể hiểu như là mình nghe pháp như là thức ăn, mình cần phải ăn để mình sống. Mình có muốn ăn hay không ăn cũng phải ăn, vì mình ăn mình mới sống được. Cũng như là mình muốn cho cái trí tuệ mình có đó, thì mình phải nghe pháp, mình cố gắng nghe. Dù có những lúc mà nghe phương diện trình bày về cái nghĩa này, mình không có hướng đến cái nghĩa này, mình hướng đến cái văn này. Có nhiều khi á, quý vị thấy một người mà nghe pháp á, cái vị giảng sư thuyết pháp về nghĩa, mình hướng về nghĩa, vị pháp sư hướng về văn, mình tác ý về văn. Mà hễ mình với vị pháp sư á, văn nghĩa đồng cụ túc á, thì mình có phước rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà nhiều khi bị pháp sư đó thuyết hướng về nghĩa, mình lại hướng qua cái văn, cái nghĩa này mà mình hiểu qua cái văn khác thì nó không có phù hợp. Mình phải làm sao hướng với văn với nghĩa đúng với nhau đó, thì mình mới đúng với cái vị mà trình bày pháp, cái vị pháp sư đã đang trình bày, mình hướng đến văn đến nghĩa cụ túc như vậy, thì mình sẽ có được cái sự lợi ích, không như là cái người có trí tuệ lực úp. Chúng ta thấy như là thanh niên A-tu-la vậy đó. Đến ngày Sariputta thuyết pháp cũng chê, đến ngày Mục Tiền Liên thuyết pháp cũng chê, đến ngày Anuruddha cũng chê, rồi cuối cùng đi tìm đến Đức Phật. Thì Đức Phật ngài nói với thanh niên A-tu-la đó là ở trên đời này không có người được khen và cũng không có người bị chê. Trên đời này có nghĩa là đối với cái vị thuyết pháp nó không phải là rồi ai cũng chê hết, mà cũng không phải là ai cũng khen hết. Nhưng mà cái người mà có hướng đến nghĩa đến pháp đó, thì người này sẽ không như trí tuệ lực úp, Nhưng mà ngược lại cái người này mà không có tác ý đó, thí dụ mình không phải là người học cái Atidàm, mà vì cái thuyết về Atidàm mình cảm thấy mình bực bội khó chịu, nên thanh niên Atula mới nói với Đức Phật là ngày Sa Di Bút Tát ngày thuyết về Atidàm, rồi tới ngày Mốc La La Ná ngày thuyết về thiền định thì vị này cũng không thích nữa, đến ngày Ananda ngày thuyết về cái pháp tăng chi bộ kinh ngắn gọn thì ổng cũng không chịu nữa, cuối cùng đi tìm tới Đức Phật. Thì chúng ta thấy những cái người mà nghe pháp như vậy đó, dẫn 500 người thanh niên đi nghe pháp, nhưng mà cái bản thân của thanh niên Atula là người bị bắt lỗi, nên thuyết pháp phải vừa ý của mình, chứ không phải là thuyết pháp khác ý của mình là không chịu nghe. Cái người có cái trí tuệ lực úc nó giống như vậy đó quý vị. Thuyết pháp á, cái gì mình thích á, người đó phải thuyết giống như vậy đó. Còn thuyết không giống của mình á, là mình tìm cách bắt lỗi. Nên thường Đức Phật ngài mới nói, trên đời này không có ai hoàn toàn được khen, cũng không ai hoàn toàn bị chê hết. Có nghĩa là cái người nào mà họ biết biết tác ý lời dạy của Đức Phật á, thì họ sẽ thấy được cái lợi ích. Nó giống như món ăn này, nó có bổ dưỡng. Dù mình không thích ăn nhưng mà vẫn có bổ dưỡng cho cơ thể của mình, cũng phải ăn. Quý vị thấy không, trong cuộc đời của mình có những cái nghiệp đó, nó cũng kỳ lạ lắm, do cái vật thực mà sanh ra bệnh đó. Nhiều khi mình không thích ăn cái thức ăn đó, nhưng mà thức ăn nó trị bệnh được mình. Có nhiều khi mình thích ăn cái thức ăn đó, nhưng mà mình lại bị bệnh về cái thức ăn đó. Nên Đức Phật ngài nói mình làm sao mình hiểu Phật pháp cũng giống như vậy quý vị. Phật pháp đó, có nhiều khi mình không thích bố thí, nhưng mà có lúc mình nghe về bố thí mình cũng nên nghe một chút xíu. Hoặc là có nhiều khi mình không muốn có trí tuệ, mình không muốn muốn nghe những pháp trí tuệ, nhưng mà có những lúc mình cũng phải nên nghe, mình cũng phát ý đến nghe như vậy, để mình thấy được nhiều khi cái tạng A Tỳ Đàm nó sâu xa về nghĩa lý, tạng kinh nó sâu xa về cái điều học. Nhưng mà rồi mỗi kinh tạng hay là mỗi luật tạng mình cũng phải tác ý mình nghe, để mình đừng như là người trí tuệ lực úc. Còn chúng ta thấy, nói đến cái người có trí tuệ như là cái bắp bế đó, thì chúng ta thấy rằng cũng có tác ý đến nghe. Nhưng mà người này tác ý đến lúc ngồi thôi, nhưng mà lúc đứng lên đó, thì người đó không có tác ý nữa. Có nghĩa là người đó chỉ nghe lúc mà ngồi nghe pháp thôi, tác ý đến lời dạy, nhưng mà không có tác ý để đi thực hành. Nhiều khi có nhiều người Phật tử chúng tôi, thậm chí quý vị biết đó, ngày xưa chúng tôi còn nghe sư trưởng nói, có một cái vị thiện nam đó cũng thâm niên rồi. Nhưng mà nói Đức Phật mà thuyết về A Tỳ Đàm cũng như nói chơi vậy thôi, chứ A Tỳ Đàm chỉ lý luận thôi, chứ còn A Tỳ Đàm không có thiết thực. Vị này nói lên như vậy đó, thì quý vị thấy đó, có nhiều người khi mà họ không có học A Tỳ Đàm được đó, thì họ nói A Tỳ Đàm để lý luận thôi, học cái đó để lý luận thôi, chứ không có thiết thực, không phải để tu tập. Học tạng luật mới là gọi là để thiết thực tu tập. Nhưng mà thật sự ra đâu có thể nào mình nói như vậy. 84.000 pháp môn và 42.000 pháp môn nằm trong tạng luật mà chúng ta nói Đức Phật nói chơi, nói để lý luận, điều này nó không có phù hợp. Mà Đức Phật ngài nói tạng luận nó sâu xa về trí tuệ, để chúng ta thấy rằng cái Phật tuệ đó. Bởi vì quý vị thấy trong bảy bộ luận mà Đức Phật ngài thí dụ như con cá kình ngư đi ở trong những cái rạch nhỏ, trong cái sông nhỏ, nhưng mà khi mà ra đến biển lớn nó giống như cái bộ bát tha ná vậy, cái bộ vị trí vậy đó, giống như kình ngư mà ra biển cả, nó mới tha hồ dùng vậy. Thì Đức Phật ngài thuyết đến cái bộ bát tha ná đó là cái nhất thiết chủng trí mới phát triển toàn diện. Nhưng mà những cái bộ nhân chế định, bộ ngữ tông, hoặc là bộ quyền sông này kia nọ, thì cũng như là Đức Phật ngài ví dụ như là kình ngư mà đi trong sông lớn thôi, nó chưa có đủ khả năng để dùng vậy, mà khi ra đại dương thì nó mới dùng vậy. Thì chúng ta mới thấy những cái điều mà Đức Phật ngài nói như vậy đó, ngài nói lên như vậy đó, để chúng ta thấy được những cái điều đó nó quả thật rất là sâu xa. Nhưng mà làm sao á, mình là một cái người mà nặng về cái, chúng ta thường thường nghe về ba hạng người mà hôm trước nói đó, có nhiều người mà tu tập mà hành gọi là hành nan mà đắc dị đó, có nghĩa là người này có nặng về tham dục nhưng mà có cái năm quyền mạnh, tính tấn niệm định tuệ quyền mạnh, nên cái người này hành thì khó nhưng mà đắc đạo quả cũng dễ. Thì thành ra chúng ta cũng coi lại mình, có nhiều khi mình nặng về phiền não tham dục, nhưng mà mình có trí tuệ đó thì dầu gì mình cũng là người hành nan mà đắc dị. Còn nếu mà có nhiều người đó, có nghĩa là cái phương diện mà phiền não dục lạc á, phiền não ngũ dục á, thì mình cũng tăng trưởng, phiền não tham ái mình cũng mạnh, nhưng mà ngũ quyền của mình nó cũng yếu luôn. Cuối cùng mình giống như là người y như là cái trí tuệ bắp vế vậy đó, đứng lên thì rớt hết, không còn được một chút nào hết. Thành ra chúng ta cũng phải coi lại cái cách mình học Phật pháp. Có nhiều khi mình là cái người cư sĩ, nhưng mình nhiều khi mình nghe đến những cái hạnh tu của người xuất gia, mình cũng nên nghe để làm gì, để mình biết cái cách hộ trì. Không phải là mình là người cư sĩ, mình chỉ học phương pháp người cư sĩ thôi, mà mình còn phải nghe cái pháp của người xuất gia nữa, để mình biết cái người xuất gia này hành đúng cái lời dạy của Đức Phật, người xuất gia này hành không đúng lời dạy của Đức Phật. Nên quý vị thấy những cái người bên Thái á, họ có tu tập hơn, có tu tập hết, nên họ biết cái người nào là người sư tu thiệt, người nào sư tu giả, rồi giờ này nên cúng dường đặt bát, giờ này không nên cúng dường đặt bát. Nên những cái người mà họ giả tu họ không có lợi dụng được quý vị. Nên thường thường chúng ta là người cư sĩ đó, nhiều khi á, mình ngồi mình nghe pháp á, thì mình cũng nghe cái pháp của người cư sĩ, mình cũng nghe cái pháp của người xuất gia, để mình coi nếu mà lúc nào đó mình thuận duyên, mình xuất gia vô duyên, mình cũng sống đời sống tăng sĩ, để mình cũng cũng thấm thía cuộc đời người tu sĩ là như vậy bây giờ mình cũng có tu rồi mình mới biết được. Nên thường thường người ta nói mình có đi mưa mình mới biết biết trời mưa lạnh, mình có nằm trong chăn mình biết chăn có rệt nó cắn như thế nào, mình khó ngủ như thế nào. Chứ còn nếu mình không có thực hiện thực thực hành đó, mình nghe người ta nói thì mình cũng mơ hồ ảo ảnh, chứ còn không có thực thiết thực nữa. Nên mình phải làm sao á, mình phải có một cái trí tuệ để hiểu biết lời dạy của Đức Phật. Bởi thường thường Đức Phật ngày nói đến ngũ tường tịnh của pháp thì quý vị cũng thấy cũng có bố thí, cũng có trì giới, rồi cũng có nhàn cảnh, rồi cũng có ngũ tội lỗi của ngũ trần, rồi cũng có xuất gia. Mình làm sao mình nghe cái ngũ tường tự pháp này là cái pháp tường tự thứ lớp đó, mình cũng tác ý đến. Có lúc nào đó mình tập xuất gia tu bát quan trai ở chùa 5 7 ngày gì đó, mình cũng gọi là tập xuất gia. Bởi Đức Phật ngày có nói với bà Visakha đó, một người cư sĩ nam nữ đó mà giữ bát quan trai giới trong sạch nó cũng giống như giới của bậc thánh A-la-hán một ngày. Mà hễ giới của bậc thánh A-la-hán á, một ngày á, thì quý vị thấy mình có phước báo to lớn lắm. Nên Đức Phật ngày mới nói với bà Visakha, một cái người cận sự nữ cận sự nam mà giữ bát quan trai giới một ngày trong sạch đó, nó giống như cái giới của bậc thánh A-la-hán vậy. Tại nó nhiều khi á, mình là một người đừng như trí tuệ lực úp đó, hay là trí tuệ như bắp vế đó, có nghĩa là có của cải, có những cái vật ăn được uống được, có những vật mà để cho mình tưởng giữ mình lớn, nhưng mà mình á, cái tác ý đó lúc mình ngồi nghe thôi, nhưng mình không có tác ý đến mình thực hành, là thực hành trong đời sống hàng ngày. Nên nhiều khi á, mình có tác ý thực hành lời trong đời sống hàng ngày đó, mình không phải là người có trí tuệ như bắp vế. Bởi vì cái người có bắp vế là tác ý lúc ngồi nghe thôi, nhưng mà đứng dậy thì quên hết. Còn người này có trí tuệ giống như bắp vế là mình ngồi mình nghe, nhưng mình không áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình được. Thì đó gọi là trí tuệ như bắp vế. Còn Đức Phật này nói đến cái hạng thứ ba là cái trí tuệ đó, sâu xa đó, là người này nghe pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nhưng mà trình bày văn nghĩa cụ túc, nhưng mà người này có tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Rồi cái người này khi đứng lên á, khỏi chỗ đó cũng tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Mình giống như mình ngồi mình ngon mình nghe về tu thiền vậy đó. Tu thiền bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Bây giờ mình ngồi nghe, đi đứng nằm ngồi, mình cũng đứng dậy, mình cũng 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 tác ý, mình đang đứng, đang đứng, rồi mình chuyển qua cái quay nghi đi, đang đi, đang đi như vậy, rồi chấm dứt cái quay nghi đi. Mình thử theo dõi như vậy đi, mình thấy lúc bấy giờ mình mới thấy rằng có nhiều người họ bị bán thân đó, họ muốn đi đó, họ khó đi lắm, muốn đi họ dùng hết cái ý chí luôn mà họ không nhấc cái chân lên được. Bởi vì khi những cái gân, những cái mạch máu nó bị tổn thương đó, họ muốn đi nhưng mà tâm họ muốn đi, nhưng mà cái thân của họ không có dời bước được. Còn bây giờ có nhiều khi mình muốn đi, cái tâm mình nó linh động là điều thứ nhất, cái thân mình nó nhẹ nhàng nhu nhuyến là điều thứ hai. Nên mình nhiều khi mình đi cái là mình đi rất là dễ. Nên nhiều khi mình nói cái thân của mình, nhưng mà mình có tu tập đi rồi mình sẽ thấy có lúc đó, mình sẽ thấy cái thân của mình nó không phải là của mình muốn đi mà giờ nó dở dò, nó không lên. Nó dở dò không lên, bây giờ mình muốn đi cũng không đi được. Cũng như quý vị biết chúng tôi đau chân vậy đó, chúng ta đi qua sân bay bên Thái á, nhiều khi mình muốn đi, đoàn ta đi mất rồi mà giờ mình đi cũng không đi nổi nữa, bắt buộc mình phải đứng lại. Thì lúc bây giờ chúng tôi mới nghĩ rằng á, thật sự mình muốn đi bây giờ mình không đi được, mình bây giờ mình đau quá mình đi không nổi, mình đứng lại. Thì bây giờ mình có muốn đi mình cũng không đi được. Thì mình mới thấy rằng á, lúc bây giờ mình mới nhìn nhận cái thân không phải là của mình. Còn lúc mình khỏe mạnh đó, thì mình đi đứng dễ dàng, mình ăn ngủ dễ dàng đó, thì thành nó nhiều khi mình nghĩ rằng cái thân của mình. Nhưng mà có lúc mình bị bệnh hoạn như vậy đó, mình mới thấy được lời dạy của Đức Phật, cái thân không phải là của mình. Mình điều khiển cái thân này đó, nhiều khi cái thân này nó nhu nhuyến, nó mềm mỏng, dễ điều khiển đó, thì mình điều khiển nó dễ như vậy. Nhưng mà lúc nào nó trục trặc á, cái thân này nó không có nhu nhuyến, không có dễ sử dụng đó, thì lúc bấy giờ cái tâm của mình đó, mình muốn đi, mình dùng cái nghị lực cái tâm của mình, nhưng mình cũng không đi được. Thành ra cái nhiều khi mình hiểu được á, lời dạy của Đức Phật là toàn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đó, là một cái pháp mà thuyết cho mình hành đó. Mình có thể hành 5-10 phút gì đó, mỗi lần mình nghe xong mình hành. Nếu mình nghe bốn quay nghi là đi đứng nằm ngồi thì mình cũng tác ý, lúc nào mình quên thì thôi, lúc nào mình nhớ mình tác ý mình đang nằm mà, mình đừng để cái những cái chảy vào những cái tư tưởng xấu như là dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Rồi mình đang đi, mình suy tư, mình đang đi đang đứng, đang nằm, đang ngồi thì mình cứ 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 tác ý đến những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi đó. Dù là mình có hành chút đỉnh nào đó thôi, nhưng mình là cũng là người có thực hành, quý vị. Có thực hành rồi lâu ngày nhiều tháng đó, bởi vì ta nói rằng bạn ăn đi bạn sẽ thích, bạn tu đi rồi bạn sẽ thích, hoặc là bạn tu đi rồi bạn sẽ thích. Mình không tu á, mình thấy cái người tu khó khăn quá, nhưng mà thật sự mình khi mình tu rồi mình sẽ thích. Cũng như người Việt Nam mình ăn cơm với canh chua vậy đó, mình thấy mình thích, nhưng mà tại vì lúc còn nhỏ mình đã ăn rồi, bây giờ mình thấy thích ăn. Nhưng mà những người mà họ chưa từng biết ăn chua đó, canh chua là một món mà không thích, quý vị. Thành ra nhiều khi á, mình cũng giống như mình tu rồi mình sẽ thích, quý vị. Mà cái người nào có tu là người đó sẽ thích. Mình thử hành đi, mình sẽ thấy thích. Mình hành một một hai hơi thở, hoặc là một hai phút, 1 2 giờ gì đó, mình hành những cái lời dạy của Đức Phật. Mình nghe pháp thì nghe nhiều rồi, nhưng mình có hành hay không? Nếu mình nghe pháp là mình có hành, nó giống như là người có trí tuệ viên mãn vậy. Người đó ngồi nghe cũng có tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Rồi sau khi ngồi nghe xong rồi, người đã áp dụng vào đời sống thực hành. Lời dạy của Đức Phật nó không phải là một cái triết lý quý vị, nó là cái lối sống thực dụng. Có nhiều khi người ta biến đạo Phật bằng cầu nguyện, bằng 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 văn giái thần linh, bằng bằng cái sự che chở may mắn, để vào đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật không phải như vậy quý vị. Đạo Phật thực dụng, đạo Phật nghe là cũng thực dụng, hành cũng thực dụng. Đạo Phật không phải là để cầu nguyện, đạo Phật không phải là để người khác làm cho mình, mà tự thân mỗi người phải làm. Mình giống như trong nhà mình có 10 người vậy, có 3 loại cái phiền não trong một người: tham sân si. Một người biết tu á, thì 3 ngọn lửa nó không có nhen nhóm, mà 10 người thì 30 ngọn lửa trong nhà mình nó không có nhen nhóm, thì mình gọi là người, gọi là gia đình mình bình 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 an. Còn nếu mà trong gia đình mình 8 người tu mà có 1 người mà không có tu đó, mình thấy mình cũng khổ lắm. Quý vị thấy trong nhà của ông Trưởng Giả Cấp Cô Độc á, mấy cái đứa con gái cũng có tu, đứa người cha cũng tu, người nhưng mà đứa con trai cậu công tử Ca Lá không có tu, nên cứ kiếm kiếm cách mà phá hoại tài sản, đi tu bát quan tay giới cũng 100 đồng tiền vàng, đi nghe pháp cũng vì 1.000 đồng tiền vàng mới đi nghe pháp. Nhưng mà vì ông Cấp Cô Độc muốn độ con mình, nên cuối cùng khi mà con của mình có trí tuệ rồi đó, thì thấy được cái tội lỗi mình đã làm khổ cha mẹ mình đã làm cho gia đình mình đó, bị đau khổ vì những cái phiền não tham. Mình muốn lấy tiền, bây giờ nghe pháp cũng phải mướn mình đi nghe pháp, mà tu bát quan tay giới cũng phải 100 đồng tiền vàng mới vô chùa. Thì chúng ta thấy khi một người mà có trí tuệ thì họ sẽ thấy được cái hành động của họ, và họ tác ý đến những cái lời dạy của Đức Phật. Giống như cậu công tử Ca Lá lúc ngồi nghe rồi nhớ rồi đứng dậy, tính về lấy 1.000 đồng, ngồi rồi ngồi nghe lại, quên rồi ngồi nghe lại nhớ. Nhưng mà rồi cậu công tử Ca Lá cũng tự suy nghĩ pháp của Đức Phật đó, tiết giảng cái ly tham mà mình hồi nãy thì mình ngồi cũng vì 1.000 đồng vàng tiền vàng của cha mình, thôi bây giờ mình dẹp cái tư tưởng đó, mình ngồi yên lặng mình nghe đi, Đức Phật thì thuyết pháp chút xíu nữa cũng hết thời pháp rồi, mà mình cứ bị cái tư tưởng này đứng lên ngồi xuống hoài nó cũng quên hoài, thôi bây giờ tác ý nghe không vì 1.000 đồng tiền vàng. Thì cuối cùng khi cái tâm tư nó trong sạch như vậy thì cậu công tử Ca Lá trở thành vị thánh tu đầu quần, quý vị thấy. Bởi vì cái tâm tư của mình còn bị vướng bận về cái lòng tham của mình, nó còn nảy nở lên về trả lời câu câu Phật ngôn để lấy 1.000 đồng tiền vàng thì cũng làm cho mình quên đi, quý vị. Nên một người mà có trí tuệ đó thì họ nghe pháp rồi họ thực hành, họ thấy được cái tâm tham đó, nó là một cái điều kiện mà không có tiếp thu được pháp bậc thánh. Bởi vì mình phải diệt trừ cái tâm tham đó, thì mình mới tiếp thu được cái lời dạy của bậc thánh. Mình diệt trừ tâm sân đó, mình mới tiếp thu được lời dạy của bậc thánh. Mình diệt trừ cái tâm si đó, mình mới tiếp thu được lời dạy của bậc thánh. Nên đó, mình phải nói rằng đó, Đức Phật nói thiện bất thiện rất xa rất xa, trời và đất rất xa rất xa, bờ biển bên này và bờ biển bên kia rất xa rất xa, chỗ mặt trời mọc và mặt trời lặn rất xa rất xa, thiện và bất thiện rất xa rất xa. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình nghe pháp của Đức Phật trình bày đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, là mình áp dụng thực hành. Mình thực hành dù cho được 5 3 hơi thở, dù cho mình thực hành dù cho được 1 2 giờ, 1 2 giây, nhưng mà mình cũng có thực hành. Mình cũng hiểu được Đức Phật nói rằng nếu người sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt đó, chẳng bằng sống 1 ngày mà được rõ được biết. Một người sống trăm năm mà không biết cái pháp sanh diệt không bằng mình sống một giờ, 1 phút hay 1 ngày. Mình hiểu được biết được còn quý hơn mình sống cả trong năm. Thành ra chúng ta mà là người mà có trí tuệ toàn hảo đó, chúng ta phải tác ý đến lời dạy của Đức Phật, và chúng ta nghe rồi chúng ta thực hành liền. Nghe Đức Phật thì trình bày về tâm tham, mình coi mình thấy tâm tham nó diễn biến như thế nào. Là tâm tham cũng như cậu công tử Ca Lá muốn lấy 1.000 đồng tiền vàng mới ngồi nghe pháp, cũng vì tâm tham thúc đẩy mình ngồi nghe pháp. À, rồi vì một tâm đồng tiền vàng mới vào trong chùa để thọ bát quan trai giới, vì một tâm đồng này mà thúc đẩy mình vào chùa để thọ bát quan trai giới, chịu một ngày để về lấy một tâm đồng, vì thông tâm tham thúc đẩy mình mà đi vào thọ giới, vì tâm tham mà thúc đẩy mình nghe pháp để lấy được ngàn đồng tiền vàng của cha mình. Như vậy thì quý vị thấy cái tâm tham nó ngự trị và nó thúc đẩy, nó bắt mình phải đi làm như vậy. À, nên quý vị cũng thấy có nhiều lúc đó, mình cũng thấy mình vì vì sự sống à, mình mà thúc đẩy mình đi làm công việc. Rồi nhiều khi mình thấy ồ, nếu mình sống mình cứ ăn như vậy rồi mình ngủ như vậy hết ngày hết giờ cũng chẳng có được cái gì. À, mình sống như vậy để mình nghe pháp, sống để thực hành lời dạy của Đức Phật. Nếu mà sống mà mình cứ làm để mình ăn rồi mình tới già mình chết thì kiếp sau mình sanh để làm người, biết được làm người hay không? Làm người là phải do cái thiện nghiệp mới được sanh làm người. Còn nếu mình chết mình sanh làm trâu bò cũng vì ăn, xong rồi chết sanh làm trâu bò tiếp tục nữa. Nên nhiều khi quý vị thấy có những lúc ngày ca sao bá, ngày quán như bầy kiến đó, mà Đức Phật ngày mới nói với cái tôn giả Kassapa đó, cái bầy kiến này có nghĩa là hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp nó vẫn làm kiến. Vì sao vậy? Vì nó không từ bỏ được cái tham ái trong vật thực nên nó tiếp tiếp diễn làm kiến như vậy. À, chỉ khi nào những chúng sanh nào thấy được cái hiểm họa, à, mình tại sao mình tái sanh làm kiến, làm dòi, làm này kia nọ, mình phải thấy được cái hiểm họa đó, mình mới nhàm chán, mình mới tái sanh về cõi trời được. À, nên quý vị thấy cũng như Duy Chuyển Linh Thánh Dương vậy, lúc gần chết á, những cái vị thiên hậu mới nói với vua Chuyển Linh Thánh Dương hãy nhớ đến đến đất nước, nhớ đến quần thần, nhớ đến hậu, những là con hoàng tử công chúa. Thì vua Chuyển Linh Thánh Dương mới mới khuyên á, đừng có nên nói như vậy, hãy nói đến đã ta đã hưởng những cái dục lạc, ta đã có những cái này rồi, bây giờ ta hướng đến cái gì cao thượng hơn, là hướng đến cái cõi trời, chứ đừng có gì hướng đến cái này mà tái sanh tiếp tục nữa, lặp đi lặp lại cái cuộc đời cứ lặp tới lặp lui hoài, nó cũng không có gì gọi là tốt đẹp hết. Thì quý vị thấy những vị vua Chuyển Luân Thánh Dương còn nói đến những cái vị thiên hậu là như vậy. Thì chúng ta là người Phật tử, đệ tử của Đức Phật, mà Đức Phật kỷ dụ như là vua Mắt Khá Đê Quá vậy đó, thấy một cọng tóc bạc là tu tập. Có nhiều khi mình có tóc bạc trên đầu nhiều rồi, nhưng mình nghe pháp thì không áp dụng lời dạy của Đức Phật. Còn khi mình áp dụng lời dạy của Đức Phật á, mình là người có trí tuệ rộng lớn. Thì tùy theo cái cách là nghe pháp và thực hành của mình mà được Đức Phật gọi là gần Đức Phật, nhưng mà không có nghe pháp á, cũng cách xa Đức Phật rất là xa. Gần Đức Phật mà không có hành pháp cũng như xa Đức Phật rất là xa, gọi là đồng sàng chỉ mộng. Nhưng mà dù xa Đức Phật nhưng mà có hành pháp á, cũng giống như gần bên Đức Phật vậy. À, thì Đức Phật gọi là hạng người có trí tuệ rộng lớn. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài pháp con xin trình bày đến đây. Bây giờ con xin kính dâng cái phần phước báo công đức đến với ngài, xin chia phần phước báo đến công đức đến quý vị, xin hồi hướng phần phước báo công đức đến chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người nơi chùa giữa tăng ở nhà quý vị, cũng như chư thiên người nơi chùa từ thiện, chư thiên hộ trì quý vị được an vui. Con xin tạm miết lại cho thần nói giác đẳng ha.
Sa thú, kính thưa đại đức Phật này. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận và mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin được hỏi đại đức Pháp Tân có còn có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân có thể giúp được trả lời cho câu thảo luận số 1 thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân. Ở đây chúng ta thấy rằng có ba hạng người, có ba thứ trí tuệ. Trí tuệ lực úc, trí tuệ đệ trình pháp vế và trí tuệ rộng lớn. Bây giờ giả sử như có một người, cái trí tuệ lực úc tức là mình nói cái gì, nghe cái gì, họ cũng không có lãnh hội được. Nhưng mà họ rất khó lòng, rất thành tâm và họ mong muốn cải thiện những điều đó. Thì dựa trên Phật Pháp, chúng ta làm sao có thể giúp chịu một người mà họ nên làm cái gì? Để từ cái chỗ mà kém trí tuệ trở thành một người có trí tuệ, xin kính thỉnh đại đức Phật Tân.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn 8 giờ. Dạ, cảm ơn ông Minh Hiền. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức. Kính chào Ni Sư Liệu Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin đóng góp chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Dạ kính lễ đại đức tuệ quyền mới vào quan lâm vào room. Thì qua cái bài học hôm nay đó thì nói đến ba cái hạng người, cái hạng người trí tuệ lực úp, một cái hạng người trí tuệ như cái bắp vế, bắp vế, và cái hạng người thì trí tuệ quảng bác, là trí tuệ rộng lớn. Thì cái câu hỏi đầu tiên thì con nghĩ rằng thật sự ra cái trí với một cái thí dụ ở đây đó, Đức Phật này ví dụ rằng cái trí tuệ như là giống như cái lật úp, một cái vật gì mà chúng ta thấy là lật úp thì nó không thể chứa được. Nếu cái thao, cái chậu hay là cái tô gì đó mà theo cái ngôn từ mà chúng ta gọi đó, thì nếu mà cái vật gì mà nó lật lên trên đó, thì nó có thể chứa được cái gì trong đó. Còn nếu mà nó lật xuống xuống úp xuống đó, thì nó khó bao giờ chứa chứa được. Thì cũng như vậy thì cái hình ảnh mà chúng ta thấy Đức Phật này ví dụ rằng một cái người mà có cái trí tuệ mà lật úp ở đây đó, thì là cái trí tuệ chỉ cho một cái người mà như là được đọc ở trong phần chánh kinh thì chúng ta thấy rằng là ngồi nghe cũng không có chú tâm, cũng không nhớ, rồi đứng dậy cũng không nhớ, và bước đi cũng không thể nhớ được cái Phật ngôn hay những cái lời Phật pháp mà chúng ta hiểu. Bởi vì khi mà mình nói đến trí tuệ đó thì phải nói cả cái trí văn hay là cái trí tư, hay hoặc là chúng ta chưa nói bàn đến cái trí tu. Cái trí tu ở đây là cái trí mà của một cái vị mà có thể thực hành thiền quán, chứng đắc thiền định hay là chứng đắc đạo quả, thì cái đó là trên phương diện của một cái người có trí tu. Nhưng mà thường thì chúng ta biết rằng cái trí mà chúng ta có thể tiếp cận được hoặc là trí mà chúng ta có thể đạt được đó là nhờ cái trí văn. Một trong những cái điều mà một cái người mà ngay cả những cái người mà học trong Phật pháp cũng vậy đó. Và ở trong cái bài kinh Hạnh Phúc Kinh thì Đức Phật này cũng có nói là một cái hạnh phúc cao thượng nhất là cái người được nghe nhiều học rộng. Nghe nhiều học rộng thì đó là một trong những cái hạnh phúc của cái người mà nhờ được nghe hay là nhờ được học rộng. Thì cái trí mà chúng ta có được, chúng ta có thể tiếp cận được, hoặc là cái trí mà chúng ta có thể có được đó, thì trước tiên thì phải nhờ cái phải có cái trí văn, cái học về từ cách nghe, hay là từ học cái chúng ta có thể xem từ ở một quyển kinh hay là một quyển sách, hay là chúng ta nghe ở một bài pháp sống ở cái bài pháp ở trong các việc có pháp tòa, pháp hội, hay hoặc là ngay cả ở trong cái diễn đàn banh thoát của chúng ta, là một trong những cái hình thức mà chúng ta có thể học được. Và thật sự ra thì cái người mà nghe mà để không phải là ít người, thật sự ra thì cũng không phải. Cái điều mà chúng ta biết rằng cái người lớn tuổi á, cái người cao tuổi á, thì cái sự mà nhớ nhớ của cái người đó nó do một cái phần là nó suy kém đi, là do cái thể chất, hay là do cái sự già nua của cơ thể, rồi cái bộ phận não nó có thể làm việc chậm đi một chút, thì cái nhớ đó của cái người già nó lại chậm chạp hơn một chút, hoặc là nhớ cũng không được nhiều. Nhưng mà đối với một cái người trẻ thì cái điều đó nó có cái thuận lợi hơn. Nó thuận lợi hơn là nhờ cái sự linh hoạt của óc, của não, hay là của tâm, được cái sự ghi nhớ. Thì thật sự ra đó thì với một cái sự nghe đó, thì một người mà như Đức Phật này dạy rằng một trong những hai cái nhân mà mình người đó có thể sanh cái chánh kiến hay là sanh cái trí cho chính mình đó, thì Barato Khosa và Yoniso Manasikara. Dạ, Barato Khosa ở đây có nghĩa là một người mà có thể nhờ nghe, và mà thường đó là nghe đi nghe lại. Quý vị thấy rằng không phải mình nhìn đi nhìn lại mình thì mình nghe sao rồi mình lại quên, rồi mai mốt đây sau này bữa nào mình lại tiếp tục nghe cái bài pháp đó nữa, hoặc là những cái chi pháp mà chúng ta đã nghe qua rồi bây giờ là chúng ta lại nghe lại nữa. Cũng như là chúng ta thấy rằng một trong những cái điều mà lợi ích của cái người nghe pháp đó là nghe những điều chưa từng nghe, và làm sáng tỏ những điều đã được nghe, hay hoặc là dứt được cái sự nghi hoặc, hay là tâm được an tịnh và được cái sự sanh thiên như chủ chẳng hạn như vậy. Thì cái người mà nhờ nghe đó, thật sự ra thì nghe một lần đó, không phải là dễ mà nhớ được. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng mình nghe những cái điều bất thiện á, những cái điều gì mà thật sự nó được quân tập hay được từ ở cái nghe đó đó mà mình có thể bị tiêm nhiễm những điều xấu á, thì nó dễ. Nhưng mà nghe Phật pháp thì thật sự ra đó, thì quý vị thấy rằng chú tâm lắm cái điều mà chúng ta phải có cái sự lắng nghe, phải sự chú tâm qua, đừng có để sao lãng trong cái thời điểm mà chúng ta nghe. Trong cái thời điểm mà chúng ta nghe mà chúng ta bị sao lãng thì rõ ràng trong những từ ngữ hay là những cái lời giảng trong Phật pháp, những cái câu Phật ngôn á, chúng ta lại bẵng đi hay hoặc là chúng ta lại quên đi, chúng ta khó bao giờ nhớ được. Và cái điều mà chúng ta biết rằng cái mà mình tập đi tập lại nhiều lần á, thì cũng như là các nhà mà nhân học đó, nhân chủng học đó, họ nói rằng cái nhân loại của chúng ta đó, cái nhân loại của chúng ta đó, tức là ở cõi nhân loại của chúng ta làm người đó, thì cái gì là cái gì mà chúng ta tập đi tập lại, cả cái học chữ cũng vậy, hoặc là cái gì, cái thói quen gì mà chúng ta cứ tập đi tập lại, thì nó trở thành một cái mà chúng ta trở thành cái quen. Thì cái điều điều mà chúng ta nghe Phật pháp đó, ở đây mình muốn nói, tức là cái mà nó khó nghe hơn, hoặc là khó nhớ hơn, khó hiểu hơn, thì thật sự ra vậy đó. Những cái gì mà Phật pháp thì cả những cái điều mà chúng ta đã nghe rồi, mà thậm chí nghe qua một lần chúng ta cũng chưa hiểu, bây giờ lại nghe tiếp một lần nữa, thì cứ tập đi tập lại để rồi chúng ta có cái sự chú tâm mà nghe đi nghe lại như vậy, thì nó có cái thể sanh được một cái chánh trí, cái trí cho chính mình. Hoặc là nhờ cái sự khéo suy tư đó, dạ, hay khéo tác ý đó, Đức Phật này gọi là khéo tác ý, tức là trong cái sự mà nghe như vậy thì nói ra một cái điều là chúng ta liên hệ đến pháp, hoặc là trong cái ở bên ngoài người ta gọi là có cái sự suy luận bằng cái sự liên hệ đến những cái chi pháp, hay hoặc là liên hệ đến những cái câu Phật ngôn tương tự, hoặc là liên hệ với những cái gì mà với những cái cuộc đời thực tại thực tế mà chúng ta dấp phải liên hệ với những điều đó, thì chúng ta sẽ thấm thía được cái lời của Đức Phật. Khi mà mình nghiền ngẫm được những điều đó do cái sự chú tâm nghe, hoặc là do cái sự khéo tác ý đó, thì từ đó cái sự nghe của mình đó, nó trở thành cái ghi nhớ. Chúng ta biết rằng chúng tôi có nhớ rằng một khi mà mình làm một cái bài toán gì đó, dạ, mà mình khi mà nó đáp số ra rồi, sau khi mà được trả cái bài toán đó ra, cô giáo hay thầy giáo trả cái bài toán đó lại cho mình, thì mình sẽ phát hiện rằng cái lỗi của mình tại cái chuyện chỗ cái điểm đó, tại sao mà mình làm một cái phép toán như thế này nó đã bị sai. Thì cái sai đó đó thật sự là làm cho mình nhớ, và thật sự là làm cho mình nhớ hoài, nhớ hết sức là nhớ. Bởi vì những cái lỗi mà mình đã dấp phải qua rồi. Và do vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng một cái người mà với cái trí tuệ mà nó nghe đi nghe lại, thì chúng tôi thấy rằng mình mà bị hay quên thì cứ tập đi tập lại. Mà không phải chỉ có quý vị mà chúng tôi cũng vậy đó. Dạ, thật sự ra là cũng vậy. Ai cũng có những người thì được một cái tốt hơn, tức là nghe qua là họ có thể nhớ. Còn nhưng mà có những người thì cũng phải nghe đi nghe lại, mà phần đông là như vậy. Chúng sẽ tập đi tập lại nhiều lần như vậy, và cái điều đó là do cái sự chú tâm của mình, chú tâm qua những cái thời điểm mà mình nghe, hoặc là mình cứ lặp đi lặp lại, nghe đi nghe lại nhiều lần, và qua cái nghe đó mình khéo suy tư hay khéo tác ý, liên hệ đến vấn đề, hay liên hệ đến chi pháp, hay hoặc là liên hệ đến những câu Phật ngôn, hoặc là chúng ta liên hệ với những cái gì mà liên quan với đời sống của mình, thì mình sẽ nghiền ngẫm được cái lời dạy của Phật, thì có lẽ là mình thấm thía hơn, là mình có thể dễ dàng nhớ hơn. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng một cái điều gì cũng vậy, cả cái điều mà làm cho cái trí tuệ mình nó quảng bác, hay là làm cho cái trí tuệ mình nó phát triển lên, thì thật sự ra không phải là một ngày một bữa, mà đòi hỏi chúng ta có cái sự huân tập liên tục như vậy khi mà mình nói đến cái trí văn. Còn cái trí tư là do mình suy tư khéo tác ý liên hệ đến vấn đề đó, nó tạo cho cái trí của mình một vấn đề sanh khởi lên, hay một một câu Phật ngôn mà chúng ta vừa nghe. Thì khi chúng ta có một cái khéo tác ý liên hệ đến vấn đề đó, thì chúng ta sẽ có một cái sự hiểu nó sâu và hiểu nó rộng hơn thêm. Thì nhờ cái sự suy tư đó, nhờ cái sự suy tư đó. Còn cái việc mà chúng ta lặp đi lặp lại, nghe đi nghe lại là nhờ chúng ta có cái sự chú tâm. Có cái sự chú tâm trong mỗi lần nghe, chúng ta có sự chú tâm như vậy thì sẽ có được, nó sẽ cải thiện được cái sự hiểu của mình, hay là cái sự, cái trí của mình nó có thể cải thiện đi từ từ. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Một trong những hai cái cách, một là chúng ta nhờ nghe, và nghe là lặp đi lặp lại, ôn đi ôn lại nhiều lần, rồi chúng ta khéo tác ý, chúng ta khéo suy tư, thì những cái điều đó nó có thể tạo cho cái trí của chúng ta nó càng ngày nó càng phát triển lên thêm. Và chúng ta không phải vì vậy mà nản chí, mà cứ làm đi làm lại nhiều lần, rồi một lần nghe như vậy thì nó khác hơn. Cũng như là Phật gọi là cái người, lợi ích của cái người nghe Pháp là chưa có nghe những điều chưa từng nghe, mà là sáng tỏ những điều đã được nghe. Thì một trong những cái điều lợi ích đó, chúng ta có được cái lợi ích là nhờ chúng ta có cái sự chú tâm nghe, hoặc là khéo suy tư cái lời dạy của Đức Phật liên hệ đến vấn đề, thì chúng ta sẽ có được cái nhiều cái thuận lợi hơn. Và qua đây thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình với Chư Tăng, và cũng đóng góp cái suy nghĩ của mình qua cái câu mà Thượng Tọa Giác Đẳng cùng với quý vị. Và bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sau thu kính trình Đại Đức Pháp Tịnh, nhân Đại Đức Pháp Tịnh vừa trình bày điều này thì xin được thỉnh Ni Sư Lực Pháp để Ni Sư Lực Pháp hoan hỷ thử đặt lại vấn đề là thông thường trong những cái buổi giảng thì chúng ta hiểu rằng cái đề tài đó có được lãnh hội hay không thì nó có một phần ở người nghe và một phần ở người giảng. Mình không thể nói cho là lý do hoàn toàn là điều đó khó hiểu là từ người giảng hay là người được khó hiểu từ người nghe. Nhưng mà riêng về phía người giảng thì Ni Sư có một vài đề nghị nào để trong cái việc mà giảng dạy đó nó làm cho người ta dễ hiểu và dễ nhớ hơn không? Tại vì đôi khi chúng ta cũng phải đặt vấn đề nó một cách hai chiều. Xin Thỉnh Ni Sư Pháp Hoa Kỳ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm cá nhân của Ni Sư đối với vấn đề này. Thỉnh Ni Sư. Thưa quý vị Phật tử, là câu thảo luận này nó nằm ngoài những câu thảo luận mà chúng ta post lên trên. Xin Thỉnh Ni Sư Pháp.
Dạ con kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Tư Tuyên, Đại Đức Minh Hằng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và
dạ thưa Ni Sư, con thì cầm mic lại, ở trong room không còn nghe được nữa. Ni Sư hãy cầm mic lại. Thứ gì có lẽ là Ni Sư Pháp đã bị gián đoạn đường truyền truyền rồi, nên chúng ta không còn được nghe Ni Sư nói chuyện nữa. Quý vị hoan hỷ chờ cho trong giây lát, hy vọng rằng Ni Sư có thể trở lại. Và thỉnh Ni Sư được hoan hỷ cầm mic xem chi này có được không? Xin thỉnh Ni Sư.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Thế Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, cho con hỏi thì bây giờ trong trong nghe lại được chưa? Dạ, cảm ơn cô tạm gió. Dạ, ở đây thì con xin được trình bày là một vấn đề mà
dạ. Chúng ta đã gặp trở ngại là bây giờ cái vấn đề lớn ở đây đó là một bài giảng mà nghe không được tại vì đường truyền quá yếu rồi, với lại đường truyền của ni sư hơi yếu rồi, quý vị còn nghỉ chơi cho chút xíu. Xin hỏi ni sư là ni sư có nghe được không? Bây giờ có lẽ là trong khi chờ đợi đi sư cải thiện được cái kỷ lục ở tại đó thì xin được xin hỏi đại đức Pháp Tính có mặt trước máy không? Xin được hỏi đại đức Pháp Tính có mặt trước máy không? Và dạ vâng, để đi Pháp Tính trong khi chờ đợi đi sư Liệu Pháp trở lại, xin thỉnh để đi Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 2. Người ta nói rằng mình pháp đã hay rồi, nhưng mà khi mình nghe thì lãnh hội được, mình cũng phải biết nghe nữa. Để đi Pháp Tính có thể chia sẻ một vài cái suy nghĩ là một người nghe như thế nào gọi là biết nghe, và cái nghe mà theo ở trong Phật pháp được Đức Phật dạy là nghe như thế nào, xin thỉnh để Đức Phật tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Con xin kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Anicca. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một người mà nghe và lãnh hội những cái diệu pháp thì hình như là con thấy ở trong cái điều này là cái người đó phải có một cái cách nghe, hoặc là ở đây nói một cách dễ hiểu hơn là người đó phải có một cái tâm như là muốn nghe, có cái tâm mà muốn nghe, nhờ cái sự muốn nghe này mình mới khéo lóng tai và mình có cái sự tác ý để mà mình nghe cái vấn đề đó. Thì ở trong cái trường hợp này thì trước đây thì chúng tôi gặp rất là nhiều, cũng như kỳ đó đó có chúng tôi đi trên xe đó, có một cái gia đình Phật tử đó, người ta đi suốt một cái đoạn đường rất là xa, 200-300 cây số, người ta có ngồi trên xe đó, người ta khen sư trưởng thuyết pháp, người ta nói sau cái bài pháp đó sư trưởng thuyết hay quá, cái câu kệ pháp cú đó sư trưởng thuyết hay quá, và nghe mà bây giờ đã lâu rồi nhưng mà nhớ lại vẫn hoan hỷ. Thì cái gia đình Phật tử đó khen suốt từ cái đoạn đường đi cho đến cái đoạn đường về luôn. Thì lúc bấy giờ có một cái người đó trên xe đó, người ta tự nhiên người ta nghe cái lời khen đó, người ta mới khó chịu, người ta nói, cái vị đó mới nói rằng cái câu đó, cái bài pháp đó tôi đã giảng cho quý vị nghe biết bao nhiêu lần rồi, tại quý vị không có chịu nghe, không có chịu hiểu, chứ đâu phải mà tôi chưa giảng đâu. Thì quý vị biết rằng lúc đó mình nghe cái điều đó mình thấy cái vị này hơi lạ, tại vì khi mình là một người khách quan thì mình khi mình nghe cái vấn đề đó, quý vị biết rằng là tại sao mà gia đình Phật tử đó người ta khen quá nhiều, tại vì chúng tôi nghĩ rằng là do cái kinh nghiệm sư trưởng đã quá quá giỏi rồi.
À, cái kinh nghiệm của sư trưởng quá giỏi. Rồi à, những cái người đó cái tuổi đời á, à, cái tuổi đời cũng à, gần bằng à, và à, sắp xỉ à, như sư trưởng. À, vì à, như vậy á, mà sư trưởng trong khi giảng á, sư trưởng có những cái câu à, những cái câu nho à, mà nó hợp với cái thời đại đó, à, nó hợp với cái lứa tuổi đó. À, rồi à, nhờ cái à, những cái câu nho và những cái thí dụ của sư trưởng à, đưa ra rất là làm cho cái người nghe à, dễ hiểu về cái vấn đề đó. À, thì chính cái chỗ này cứ làm cho cái người đó à, có cái tâm mong mỏi muốn nghe à, à, thì ở đây á, thì hình như là cũng rất là nhiều người à, Phật tử người ta nói với chúng tôi như vậy à, có nhiều khi ở trong khi mà mới đến chùa thì à, do công quả hoặc là lúc đó chưa có biết về Phật pháp à, rồi à, nghe thì à, không hiểu à, nhưng mà sau khi mà nghe được à, một thời gian hoặc là à, khi mà nghe được sư trưởng à, thuyết một hai lần thì tự nhiên à, lúc đó cái tâm rất là hoan hỷ. À, vậy thì ở trong cái điều này á, thì à, quý vị biết rằng à, một cái người mà nghe pháp á, à, cái pháp mà nó vi diệu á, thì à, thật sự ra đó, à, mình mà muốn có cái sự mà dễ hiểu à, mình phải có cái tâm muốn nghe thì lúc đó à, mình mới dễ dàng mình lắng tai nghe rồi à, mình sẽ dễ dàng tác ý. Cái điều này á, có thể à, ví dụ cho quý vị nghe một cái cách nó cũng rất là dễ hiểu. Ví dụ như tại sao mà chúng ta đi chợ mà chúng ta mua cái món nó về chúng ta ăn à, tại sao mà mình đi chợ mình mua được cái bó rau hoặc là mình mua được cái món thức ăn đó mà mình về để mà mình ăn, thì à, quý vị thấy rõ ràng tại vì mình có cái tâm mình muốn ăn cái món đó à, nên mình mới mua những cái rau hoặc là những cái thức ăn gì nó liên hệ đến cái món đó à, mình mua về mình ăn à, mình mua về rồi mình mới làm mình ăn được. Thì cũng vậy à, đối với chúng ta nghe pháp á, chúng ta muốn lãnh hội được cái thời pháp đó à, chúng ta muốn hiểu được cái pháp vi diệu đó thì chúng ta phải có cái tâm mà chúng ta mong muốn à, mình có cái sự ước muốn hoặc là mình có cái sự mong muốn thì nhờ như vậy á, chúng ta sẽ à, lắng tai nghe một cách à, rất là dễ dàng. Còn à, nếu á, mà mình à, những cái điều à, những cái trường hợp này á, chúng ta ví dụ như mình thấy ngược lại à, mình không muốn, mình không có thích cái món ăn đó thì thật sự không bao giờ mà mình đem được cái đó à, về nhà à, hoặc là mình không có à, bỏ cái đó được ở trong cái giỏ của mình à, vậy thì đối với cái giáo pháp cũng vậy à, cái pháp vi diệu nếu mà một cái người đó trình bày rất là giỏi à, trình bày rất là thiện xảo à, nhưng mà chúng ta không có cái tâm muốn nghe thì chúng ta cũng không có lãnh hội được à, vì vậy á, ở đây á, thì à, chúng tôi muốn nói rằng một cái người à, khi mà mình à, nghe ví dụ pháp á, thì theo như ý của chúng tôi á, à, thì chắc có lẽ rằng là chúng ta chỉ cần à, có cái tâm muốn nghe thôi à, chúng ta muốn nghe, chúng ta ao ước, chúng ta khao khát à, thì chúng ta có được cái tâm lý như vậy á, thì chúng ta sẽ dễ dàng à, lãnh hội được à, những cái pháp à, ví dụ. Thì à, kính bạch tương tỏ, kính thưa đại chúng á, à, do à, chúng tôi bị à, nó nóng càng cổ quá, nói hình như là nó muốn tắt tiếng rồi à, do vậy thì à, xin à, được à, đóng góp cái câu hỏi này à, một cách à, vắn tắt, xin à, tương tỏ giác đẳng à, quan hỷ à, cho chúng con à, bây giờ à, chúng con à, xin thỉnh tương tỏ trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú kính trường đại đức Phật tính không, thưa quý vị ni sư Liễu Pháp, cô cố gắng để vào nhiều lần nhưng mà vẫn chưa có kết quả. Chúng ta hy vọng rằng vào cuối giờ ni sư Liễu Pháp sẽ vào được. Bây giờ xin được hỏi là đại đức Tự Quyền, không biết đại đức Tự Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tự Quyền có mặt trước máy thì để thỉnh đại đức Tự Quyền khoa nghị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi đại đức Tự Quyền là đại đức Tự Quyền có nghe được không? Dạ, phần đã thấy đại đức Tự Quyền. Đại đức Tự Quyền thông thường người ta nói rằng ở trong những lớp phần học Phật pháp đó, mà chúng ta càng nhiều cái tranh luận tranh cãi đó, thì nó càng làm cho chúng ta dễ đào sâu và dễ nhớ hơn. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng sự tranh luận tranh cãi thường làm cho người ta mất đi cái khả năng để hiểu những cái chỗ mà nó tế nhị. Thay vì cần một nội tâm rất là yên tĩnh thì người ta chỉ lo tranh cãi ai đúng ai sai mà người ta không có lo mổ xẻ vấn đề của tế nhị. Ý kiến của đại đức Tự Quyền sao về như thế nào về điểm này? Xin thỉnh đại đức sư ơi.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Khai. Dạ. Dạ, thưa đại chúng có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anh Cha. Cô có lễ đến thần tổ chức đẳng, để đức Pháp Đăng, để đức Pháp Tăng, để đức Pháp Tính, để đức Minh Hạnh cùng cho chúng đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến sư Lương Pháp, quý tu nữ, quý sư cô cùng sư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa thì quả thật thì trong một cái sự sự nghe hoặc sự học hay hoặc là chúng ta có cái sự đàm luận, chúng ta có cái sự tranh đại đức Tuyệt Quyền đã bị gián đoạn đường truyền rồi. Thưa quý vị, hôm nay nhà sư tịnh đại đức Tuyệt Quyền quan hệ còn mic lại. Không biết đại đức Tuyệt Quyền có cầm mic lên được không? Nếu đại đức của Tuyệt Quyền cầm mic lên được, xin thỉnh đại đức Tuyệt Quyền quan hệ cầm mic lại. Bạch Di Đà Phật và thưa quý Phật tử, mong quý ngài quý vị quan hệ kiên nhẫn, là bởi vì lúc này đường truyền ở Việt Nam có được khỏi thì đôi khi yếu cho Phật Phật. Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ, thưa đại chúng nghe lại không ạ? Dạ, dạ, con cảm ơn Thượng Tọa, cảm ơn cô Ni Cha và Minh Hiền. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, thì có thể nói rằng là khi nãy chúng con trả lời câu hỏi thảo luận số 3 thì về cái sự thảo luận thì nó có hai mặt. Một mặt đó là nó sẽ tốt đẹp cho cái trí tuệ, mặt khác nó cũng hết sức là nguy hiểm. Cái sự tốt đẹp thì như thế nào thì trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng trí tuệ sẽ không phát sinh đến những người không suy luận. Khi chúng ta nghe một bài pháp, khi chúng ta học một hoặc chúng ta đọc một cái gì đó mà chúng ta suy tư, tự động chúng ta suy tư, chúng ta đặt những cái câu hỏi, đặt những cái nghi vấn để đưa đến một cái chúng ta tạm gọi tức là một cái sự hỏi hoặc là một sự tranh luận đối với cái người nói, đối với cái người giảng hay đối với cái người dạy, để chúng ta nhằm để giải tỏa đi những cái sự thắc mắc của chính mình, thì đây là một điều hết sức tích cực để chúng ta từ chỗ đó mà chúng ta tu tập, từ chúng ta hiểu biết thêm. Quả thật như vậy, nếu như dạy xong mà có nhiều người hỏi, dạy xong một cái đề đó có nhiều người hỏi, đứng trên cái nhìn của con bạch kính thưa bạch thượng tọa thì con rất là mừng. Như hôm qua con dạy ở trong trường, ở trong trường cao đẳng có một vị thầy nó hỏi vậy chứ, có nói rằng tất cả pháp nó là vô thường, cái gì là vô thường, cái đó khổ đau, cái gì là khổ đau, cái đó thật sự nó là chính gì, cái đó mới thật sự là vô ngã. Thì vị thầy đó khi mà giải xong thì vị thầy đó giơ tay lên, khi mà kết thúc vị thầy đó hỏi ngay là xin nói như vậy thì Đức Phật có chịu cái sự khổ não hay không, chính vì sự vô thường vậy chứ Phật có chịu cái sự khổ não hay không. Thì lúc đó con trả lời liền, con nói rằng con hiểu biết cái vị này, ngài đặt mình vô, nói rằng tên là kêu gọi là cái tinh thần mà kim cương bất hoại, Cái đó Đức thân Phật thì tuyệt đối không có sự đau khổ với những tha nhân người khác mà thể xúc phạm được, nhưng Đức Phật Ngài cũng chịu cái sự vô thường khổ não vô ngã của các pháp hữu vi, chính cái kim thân của chính Ngài hay là cái hình hài nhục thể của chính Ngài thì nó cũng đồng nhất như vậy. Đành rằng Ngài có tứ như ý túc, có thể sống được một kiếp, ngàn kiếp, một trăm kiếp, một triệu kiếp với tứ như ý túc, nhưng Đức Phật thuận thì lẽ vô thường thì không bao giờ làm như vậy, bởi vì Ngài tức lẽ vô thường. Thì chỉ một cái đó thôi, và chính con khen của nó thôi. Những cái câu hỏi như thế này, đây là cái phát sanh trí tuệ cho những người mà suy nghe, mà chợt nhận và chợt suy nghĩ hỏi như thế này. Thì cũng vậy, đó là một sự tích cực. Còn ngược lại, khi chúng ta nghe, mà để chúng ta tranh luận, mà chúng ta bắt bẻ, mà chúng ta có cái sự, hoặc là chúng ta nghe, chúng ta ngồi, chúng ta ù lì, thì cái đó là nó không có tích cực nào cả. Mà có thể nói rằng đó là chẳng những chúng ta khó có, không lãnh hội được, mà nó lại càng nguy hiểm hơn. Để nghe vì bắt bẻ chứ không phải nghe vì cái tinh thần trọng pháp, vì cái tinh thần to hiểu biết tốt đẹp. Thì đây chính là cái điều mà đứng từ cái nhìn của chính con, thì con thấy rằng là nghe, khi nghe hay hoặc có sự tranh luận nào đó, thì cái sự tranh luận đó nó làm cho chúng ta quá thật là dễ nhớ những cái gì mà chúng ta nghe, và sẽ vượt qua giải tỏa những cái gì mà chúng ta khó hiểu. Và ở đó một mặt khác nữa thì nó nguy hiểm chỗ, tức là cái gì khó lãnh hội, tức là lãnh hội cái gì tức là nó khó, nó nguy hiểm hơn, tức là khi chúng ta cái sự tranh luận đó nó trở nên, tức là không ở trong cái khẩu từ hòa, trong cái ý niệm từ hòa, trong cái tinh thần học hiểu, trong cái tinh thần trao đổi, mà là một tinh thần bắt bẻ, gây khó khăn cho cái người giảng, cho cái người nói, vân vân. Thì đó chính là cái điều mà chẳng những nguy hiểm, chẳng những làm cho cái điều nó càng khó hiểu, nó lại càng khó hiểu hơn. Thì trong bạch thượng tọa thì ở đây trên cái tinh thần tích cực thì chúng ta cũng phải nhận rằng là cái sự tranh luận hay cái sự cãi vã với nhau ở một số vấn đề, ở một số quan niệm, ở một số cái nhìn, thì đó cũng là một điều tốt để có thể hiểu biết nhiều hơn nữa xuyên qua cái sự nghi vấn của chính mình. Thì con có đôi đời xin thảo luận như vậy. Còn nếu có điều gì thì kính thỉnh thượng tọa bổ túc cho được hoàn mãn, bởi vì cũng đã hết giờ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, không biết trong diễn đàn có nghe được lần nhầm hay không. Dạ, con dạ, kính thỉnh thưa giác lãng.
Dạ, quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe được dạ không? Thưa quý Phật tử, trước khi mà rời trong ngày hôm nay, thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý Phật tử 3 điểm. Điểm thứ nhất là có nhiều người Phật tử và kể cả những vị xuất gia, khi mà mình học Phật pháp thì mình xem rằng cái đó là bổn phận, đó là cái sự bắt buộc. Thật ra không ai bắt buộc mình học Phật hết, mà chúng ta học Phật xem như là một cái phước duyên của chúng ta. Đức Phật Ngài để cho chúng ta một gia tài, và cái chuyện mà thừa hưởng được gia tài đó hay không đó là hoàn toàn tùy thuộc của chúng ta hết. Nếu chúng ta có một cái nhìn là lời dạy của Đức Phật là một kho tàng vô giá, một kho tàng phong phú, thì chúng ta sẽ vui lắm, sẽ hoan hỷ lắm khi mà học Phật. Điều đó sẽ lợi cho chúng ta rất là nhiều. Và thứ hai, thứ vì khi chúng ta học Phật pháp thì cố gắng có một thái độ rất là nghiêm túc. Có nhiều người chỉ thích tìm cái cơ hội để mà bàn bạc, nói cái gì mình thích, nghe cái gì mình thích và đi vào chỗ cái mà mình thích thôi. Nhưng mà mình học Phật mình phải với cái tâm tư rất là mở rộng. Đức Phật Ngài thường nhắc chúng ta rằng khi nghe một ai nói điều gì đó, thì dù là nghe rằng vị đó là một vị danh tăng, hay là đó là một cộng đồng nổi tiếng, hay là một ngôi chùa nổi tiếng gì nữa thì khoan vội tin, khoan phải bỏ. Hãy đem đối chiếu với kinh về luật. Chúng ta biết rằng cái tư kiến, cái trí tuệ cá nhân của chúng ta nó hạn chế. Do đó chúng ta phải lấy kinh điển để làm một cái chuẩn mực. Quý Phật tử, nếu để ý quý vị thấy ở trong room này đó, những vị giảng sư, những vị lớn như là sư trưởng hay thì còn tự siêu, ở trong lúc mà có một câu hỏi hay một vấn đề, một đoạn kinh nào không hiểu, thì các vị đó không có ngần ngại, mà các vị nói rằng, à, cái đó mình không được hiểu, hay là cái đó mình chưa đọc tới, chưa nghiên cứu, để xem lại. Cái đó rất cần thiết, thưa quý vị, mỗi chúng ta đó, cho dù mình học cái gì, mình suy nghĩ cái gì, đi nữa mình cũng phải có cái chuẩn. Cái khổ nhất của người Phật tử Việt Nam của chúng ta là không có gì làm chuẩn hết. Mình nói là mình giảng, mình nói một cách tùy tiện. Tức là mình thích cái nào thì mình nói cái đó, mình thích cái nào thì mình tán rộng cái đó. Nhưng mà mình không có cái cơ sở. Chúng ta phải có cái cơ sở làm chuẩn. Tại vì thế này là mình không có khôn hơn Đức Phật. Và nếu mà mình không có lấy kinh điển làm chuẩn mực thì tốt hơn là chúng ta được học kinh điển. Chúng ta học kinh điển mà chúng ta không lấy kinh điển làm chuẩn mực thì chúng đó là một chuyện không nên chút nào. Và điều thứ ba mà chúng tôi thấy rằng nếu quý Phật tử để ý đâu, quý vị sẽ thấy cái thì giờ mà chúng ta nghe Phật, học Phật Pháp đó, có thể nhất thời mình không thấy có gì hết. Nhưng mà năm dài tháng rộng cái đó nó có lợi cho tâm tư mình ghê lắm. Con người chúng ta sống từ tương tự quanh đông xuất phát, chỉ nghĩ đến chuyện hơn thua, chuyện tiền bạc, chuyện danh vọng, chuyện chính trị, chuyện thế gian, chuyện này, chuyện kia. Mà quý vị thấy càng đào sâu vào những thứ đó nó không đi về đâu hết. Nhưng mà Phật Pháp thì chúng ta nghe lâu ngày về tháng thì cái tâm tư của chúng ta nó có sự an lạc. Do vậy chúng ta sống nên biết cái gì là cái gốc, cái gì là cái ngọn, cái gì là cái bản địa, cái gì là cái chỉ là một cõi xa xăm mà chúng ta đến để mà thăm viếng mà thôi. Cái gì là quê hương đất tổ và cái gì mà không thuộc về cảnh giới của mình. Mình biết rõ như vậy đó, để dù coi cho mình làm cái gì, mình đi đâu đi nữa, mình cũng trở về lại chính cái bản địa của mình. Và ở đó chúng ta tìm thấy được cái giá trị chân thực mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Bây giờ thì xin được dứt lời ở tại đây. Và ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại của Thượng Tọa Thiền Siêu để nói về thưa quý vị, ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài tài để đề tài nói về sự từ bỏ của Bậc Thánh. Dạ, đó là một đề tài mà chúng ta sẽ nghe ngày mai. Và Thượng Tọa Thiền Siêu sẽ là vị giảng sư. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp của Dharma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính lễ sư Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thú lành thai. Con là nhà Nguyệt, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong danh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Jiwan bahar ne dukkha manunyam pojanam
Yeah.